Chương 80, quái dị nhà đêm hôm khuya khoắt, trong phòng đen kịt một màu. Giòn Ren Hứa Thành mới vừa vào cửa, liền cảm giác được chạm mặt tới Hàn Ý, cóng đến gương mặt đều ẩn ẩn run lên. Mặc dù bây giờ là mùa đông, nhưng vẫn là để hắn có một loại tiến vào tủ lạnh cảm giác. Nếu như Hứa Giao trong phòng nghỉ ngơi, hoặc là ra ngoài lời nói, là tuyệt sẽ không có loại tình huống này xuất hiện. Hứa Thành vội vàng đè xuống trong phòng khách công tắc điện. Bụp một tiếng, ánh đèn xua tan đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Quả nhiên, Hứa Giao không có ngủ, nhưng nàng cũng không có ngồi tại thường ngày địa phương, mà là đứng tại gian phòng của mình trước. Gian kia giống như quái thú xào huyệt gian phòng, lúc này cửa phòng mở rộng, liên tục không ngừng hàn ý từ bên trong tuôn ra, đem phòng khách trở nên băng thiên tuyết địa. Đúng nghĩa băng thiên tuyết địa, rất nhiều đồ dùng trong nhà đều đã kết lên băng sương, trần nhà quạt trần cũng kết băng, rủ xuống lấy từng đạo nhỏ bé băng truy. Hứa Thành lúc đầu coi là Hứa Giao đêm hôm khuya khoắt không ngủ được, là phát hiện tấm chi phiếu kia thẻ đã bị báo mất giấy tờ, muốn cùng mình hương sư vấn tội. Kết quả để hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái giám a, cái này rõ ràng vấn đề lớn hơn được không? Nghe được tiếng mở cửa, Hứa Giao chậm rãi quay đầu, ánh mắt rơi vào Hứa Thành trên thân, cũng không nói chuyện. Nàng ngay tại đứng tại cửa gian phòng, trên thân vẹn vẹn mặc đơn bạc quần áo, cái này đủ để chết có người lanh ý thổi vào người, nhưng không thấy nàng có nửa điểm run rẩy, căn bản không sợ rét lạnh. Giao Giao, Hứa Thành dùng kiên kỵ ánh mắt nhìn thoáng qua kia đen như mực gian phòng, mở miệng hỏi, phát sinh chuyện gì rồi? Đừng nói hắn xuyên qua trong khoảng thời gian này, liền xem như từ nhỏ đến lớn ký ức cũng chưa từng gặp qua loại tình huống này. Cái này khiến hắn hiếu kỳ chết rồi, đương nhiên cũng sợ xảy ra vấn đề. Hứa Giao chậm rãi lắc đầu, thanh âm nhẹ cơ hồ nghe không được, không có chuyện. Nói xong, nàng quay đầu tiếp tục nhìn chằm chằm đen như mực gian phòng. Hứa Thành nói bóng nói gió vài câu, nhưng Hứa Giao không rên một tiếng, nửa điểm phản ứng cũng không có. Hứa Thành đợi một hồi, đành phải đem đèn của phòng khách giữ lại, trở về gian phòng của mình bên trong. Hứa Giao tiếp tục đứng tại cửa phòng của mình, trống rông cặp mắt vô thần hiện lên một vòng sầu lo, trong miệng thốt ra chỉ có chính nàng mới có thể nghe thấy thanh âm. Tiểu Hắc, chịu đựng. Hứa Thành trở lại phòng của mình bên trong, nhưng lực chú ý vẫn như cũ trong phòng khách, còn giữ cửa lưu một đường nhỏ, thuận tiện tùy thời quan sát. Cho tới nay, hắn đều đang suy đoán Hứa Giao thân phận, đến tuột cùng là người hay là quái dị. Nói nàng là người đi, lại có quái dị năng lực, còn có thể đem kỳ kỳ quái quái đồ vật mặc về nhà. Nói nàng là quái dị đi, lại có được năng lực suy tính cùng lý trí, có thể câu thông. Cho nên Hứa Thành một mực đoán không ra cô muội muội này đến tuột cùng là cái gì, thẳng đến đêm nay giải quyết con kia nhân loại cùng quái dị cộng sinh thể. Cái này chẳng phải là hoàn mỹ phù hợp Hứa Giao tình huống sao? Cũng có thể giải thích nàng không ăn cơm cũng có thể sống thật lâu thể chất, còn thường xuyên dụ dỗ kỳ kỳ quái quái đồ vật về nhà, vô cùng có khả năng chính là cho gian phòng bên trong con kia tên là Tiểu Hắc quái dị cung cấp thức ăn. Căn cứ ký ức, Hứa Giao loại tình huống này đã rất lâu rồi, nhưng người trong nhà một mực là tập mãi thành thói quen. Hứa Thành nhớ tới thỉnh thoảng sẽ gọi điện thoại về mẫu thân, rõ ràng cũng là một con quái dị, còn có triệt để mất tích phụ thân. Người một nhà này quá kỳ quái, cùng quái dị liên lụy chi sâu, quả thực liền là quái dị nhà. Vậy mình đâu? Hứa Thành dùng tay mò sờ ngực, bên cạnh mình có thể hay không cũng đi theo một con quái dị. Đương ra bên trong có một con rắn thời điểm, kỳ thật con rắn đã đầy đất chạy. Là người một nhà đều có vấn đề thời điểm, mình có thể là Bạch Liên Tiêu sao? Trong phòng khách động tĩnh, một mực tiếp tục đến nửa đêm 3 giờ hơn mới kết thúc, Hứa Giao tại cửa ra vào không nhúc nhích đứng 3 giờ. Cái này muội muội thật là nhàm chán. Ghé vào khe cửa quan sát 3 giờ Hứa Thành ở trong lòng nhà dánh một câu. Hiện tại Hứa Giao đã đi trở về phòng, Hứa Thành cũng trở về đến trên giường của mình, lại một điểm buồn ngủ đều không có. Hắn lật qua lật lại ngủ không được, bắt đầu cho năng lực của mình kiểm kê một chút. 10 cái năng lực siêu di, hiện tại đã thức tỉnh 6 cái. Theo thứ tự là tinh thần, sinh vật, ngộ hiểm, năng lượng, vận mệnh, vật lý. Nhổ tới năng lực đã đạt tới 9 cái. Hảo giác, ác ngộng, tăng cường, trọng kích, mau lẹ, nguyên rủa, hấp thu, thanh trừ, cải tạo. Không có nhổ thành công năng lực có 3 cái, thôi miên, cứng cỏi, phóng thế. Trong đó tăng cường đã cấp 2, ảo giác kinh nghiệm tích lũy đến 70, còn kém 130 liền có thể lên tới cấp 2. Nhìn thấy nhiều như vậy năng lực, Hứa Thành đối với mình chỉ có thực tập điều tra viên thực lực thâm biểu hoài nghi. Nhưng Lục Vân Giao cùng Sơ Mặc đều như vậy nói, hắn cũng chỉ đánh tạm thời mông cổ. Chủ yếu là hắn không có đem chính mình toàn bộ năng lực báo cho bọn họ, làm ra phán đoán khẳng định sẽ có xuất nhập. Kiểm kê xong thực lực về sau, Hứa Thành lại cầm điện thoại di động lên, chuẩn bị tra một chút gần nhất rốt thành phố cục điều tra cùng cục trị an động tĩnh. Mặc dù Sơ Mặc nói huynh đệ hội sự tình không cần lo lắng, nhưng hắn vẫn là đến phòng ngừa chú đáo, vạn nhất thật bại lộ, còn có thể xách thùng chạy trốn. Ngay tại hắn vừa cầm điện thoại di động lên lúc, liền nghe phía ngoài phòng khách truyền đến bang một tiếng vang thật lớn. Kia là cửa gỗ trùng điệp đụng vào trên tường phát ra tới thanh âm. Hứa Thành giật nảy mình, vội vàng xoay người xuống giường, mở cửa phòng ra bên ngoài xem xét. Hứa Giao cửa phòng mở rộng, quỷ khóc sói gào gió lạnh từ bên trong thổi ra, khoảng cách tương đối gần màn cửa lập tức liền bị xé rách ra, mấy phiến đóng cửa sổ bị thổi làm loảng xoảng chấn động. Mà trong phòng khách thảm hại hơn, lượng lớn đồ vật bị không chỗ nào có thể đi gió lạnh thổi đến ngã trái ngã phải, trên bàn trà cái chén bị thổi làm rơi trên mặt đất ngã nát. Hứa Thành cũng bị gió lạnh thổi đến cơ hồ không mở ra được hai mắt, hắn vô ý thức đưa tay ngăn tại mặt trước, liền gặp được Hứa Giao gian phòng bên trong bay ra ngoài một cái mảnh khảnh thân ảnh. Hứa Thành đương nhiên nhận ra kia là muội muội, vô ý thức muốn chạy qua thứ, gian phòng bên trong lại bay ra ngoài càng nhiều thân ảnh. Hắn bị giật mình, bởi vì những này thân ảnh tất cả đều là linh thể, cũng chính là quái dị. 10 cái linh dị một hơi từ trong phòng lao ra, để Hứa Thành tê cả da đầu, vô ý thức hướng trên cổ một chảo, bắt lấy Sơ Mặc tặng đưa cho hắn thập tự giá. Cũng may những này quái dị cũng không công kích Hứa Thành cùng Hứa Giao, nhao nhao hướng cửa sổ bay ra ngoài, một bộ chạy thoát bộ dáng. Hứa Thành cũng không buông lỏng, bởi vì có cái quái dị hướng hắn bay tới. Là lần trước Hứa Giao mang về nhà nữ nhân áo đỏ. Mặt của nàng bị mái tóc đen dài bao trùm, chỉ lộ ra một con vằn vện tia máu con mắt. Hứa Thành tay trái kính mắt, tay phải thập tự giá, như lâm đại địch. Cũng may nữ nhân áo đỏ vòng quanh hắn chuyển hai vòng, cuối cùng lưu luyến không rời xuyên thấu cửa sổ biến mất. Hứa Thành còn chưa kịp buông lỏng một hơi, liền thấy Hứa Giao mảnh khảnh thân ảnh từ dưới đất bò dậy, đỉnh lấy quỷ khóc sói gào gió lạnh, tựa hồ muốn đóng cửa phòng lại. Nhưng nàng ngay cả ba lô đều để không nổi khí lực, bị gió thổi đến ngã trái ngã phải, làm sao có thể quan tới cửa. Hứa Thành sợ gian phòng bên trong lại chạy ra thứ gì đến, vội vàng tiến lên, thay thế vị trí của nàng, dốc hết toàn lực, đóng cửa phòng lại. Ầm. Đơn bạc cửa phòng, thế mà sắp tới thiếu đài phong cấp khác gió lớn chặn lại. Hứa Thành lúc này mới cảm giác đầy người mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn thoáng qua ngồi dưới đất Hứa Giao, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lần này, Hứa Giao không có giữ yên lặng, túi thấp đầu, thấp giọng nói ra một câu. Tiểu Hắc, ăn nhiều lắm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 81, vẫn còn con nít A Tiểu Hắc ăn nhiều lắm. Hứa Thành làm sao cũng không nghĩ tới, vậy mà lại từ Hứa Giao miệng nghe được đến đáp án này. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, còn không phải sao, ăn quá nhiều liền nôn, một hơi phun ra mười mấy con quái dị. Chẳng lẽ cái này tên gọi Tiểu Hắc quái dị, còn là một vị dũng cảm lập phun ra chiến sĩ. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua còn tại rất nhỏ chấn động cửa phòng, sắc mặt cổ quái. Chỉ là nôn một chút liền phun ra nhiều như vậy, cái này căn phòng nhỏ bên trong đến cùng giấu bao nhiêu con quái dị? Đem còn không bằng đem cái này nhà đổi tên gọi quái dị nhà, cả nhà liền tự mình một người bình thường. Vừa nghĩ tới mình bình thường lúc ngủ, căn phòng cách vách có nhiều như vậy quái dị, Hứa Thành liền có chút điểm nghĩ mà sợ. Còn tốt hắn chưa từng có nửa đêm đi nhà xí đi nhầm cửa thói quen, không phải liền là ăn cơm điểm thức ăn ngoài, mình đưa tới cửa. Thứ quỷ kia hiện tại tiêu hóa không tốt, nói không chừng còn tại tiêu chảy, Hứa Thành bỗng nhiên ý thức được đây là một cái thu thập tình báo cơ hội tốt. Hắn không khỏi hỏi, Tiểu Hắc là từ lâu tới? Hứa Giao giọng buồn buồn vang lên, Tiểu Hắc liền là Tiểu Hắc. Nàng ngồi dưới đất, hai tay ôm đầu gối, tinh tế thân thể gầy yếu, cho người ta một loại cực kỳ cô độc xào xạc cảm giác. Bất quá câu trả lời này, hoặc là nàng không muốn nói, hoặc là chính là nàng cũng không rõ ràng Tiểu Hắc từ chỗ nào tới. Hứa Thành hỏi nhiều vài câu, Hứa Giao lại tiến vào tự bế hình thức, chôn lấy mặt, một tiếng cũng không lên tiếng, toàn thân từ bên trong ra ngoài tản mát ra khí tức âm sâm. Nàng hiện tại cảm giác cực kỳ cô đơn, ba ba mụ mụ đều không có ở đây, ca ca cũng thay đổi, không quan tâm mình, chỉ biết là hỏi một ít nhàm chán vấn đề. Nàng nghĩ trở lại Tiểu Hắc bên người, nhưng Tiểu Hắc hiện tại không biết thế nào. Đúng lúc này, Hứa Giao bỗng nhiên cảm thấy trên thân ấm áp. Nàng ngẩng đầu, phát hiện Hứa Thành chẳng biết lúc nào từ trong phòng lấy ra thật dày áo khoác trên người mình. "Vây lại a." Hứa Thành ôn nhu nói, "Đến trong phòng ta ngủ một hồi đi." Hứa Giao ngẩn người, trống rỗng vô thần hai con ngươi nhìn chằm chằm Hứa Thành, Hứa Thành dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn lại. Song Phương nhìn nhau một hồi, nàng mới lắc đầu. "Vậy liền đến trên ghế salon ngồi đi, trên mặt đất quá lạnh." Hứa Giao chỉ mặc đơn bạc quần ngủ, ngồi tại ngưng kết băng xương trên mặt đất, nhìn xem đều thay nàng cảm thấy lạnh. Lần này nàng không có cự tuyệt, ngồi xuống trên ghế salon, Hứa Thành ngồi ở bên cạnh ngồi tiếp nàng. Hai người cách mấy centimet ngồi cùng một chỗ, Hứa Thành lần nữa nếm thử cùng với nàng giao lưu, nhưng vô luận hắn nói cái gì, Hứa Giao đều không có trả lời một câu. Làm Hứa Thành miệng đắng lưỡi khô dừng lại lúc, Hứa Giao đã ngủ, đầu nhẹ nhàng gối lên trên đùi của hắn. Hứa Thành bất đắc dĩ cười một tiếng, không nghĩ tới mình lại còn có làm đường tăng thiên phú, tấu đơn đều có thể đem người nói đến ngủ thiết đi. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem Hứa Giao điểm tĩnh ngủ nhan, không có ngày xưa âm trầm cùng nguy hiểm, thậm chí có chút ngơ ngác bộ dáng, để hắn ý thức được đây bất quá là một cái vị thành niên tiểu cô nương, vẫn còn con nít mà lại Hứa Giao lúc ngủ vô ý thức co do thân thể, đây là khuyết thiếu cảm giác an toàn biểu hiện. Cái này khiến Hứa Thành rất kỳ quái, nàng cũng không phải cô, từ nhỏ có phụ mẫu ca ca yêu thương, bên người còn mang theo nguy hiểm như vậy quái dị, làm sao lại khuyết thiếu cảm giác an toàn? Mặt khác, Hứa Giao mặc dù một mực giúp Tiểu Hắc dụ dỗ quái dị trở về, nhưng số lần cũng không tấp nập, cộng lại cũng không có nhiều, làm sao lại một hơi liền phun ra nhiều như vậy? Những vấn đề này Hứa Giao không chịu trả lời, Hứa Thành mình suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đáp án, đành phải thả ở sau. Gian phòng bên trong động tĩnh một mực tiếp tục đến sát trời không rõ thời điểm mới yên tĩnh, giống như đồng hồ sinh học đồng dạng, Hứa Giao cũng trong cùng một lúc tỉnh táo lại. Nàng ngồi xuống, nguyên bản hai tròng mắt trống rỗng giờ phút này lộ ra mở mịt ánh mắt, tuyết trắng khuôn mặt còn bị ép ra một mảnh vết đỏ. Làm nàng nhìn thấy bên người ngủ Hứa Thành lúc, mới dần dần nhớ tới tối hôm qua xảy ra chuyện gì. Hứa Giao từ ghế sofa đứng lên, cầm xuống trên thân ấm áp áo khoác, giống như muốn đắp lên Hứa Thành trên thân, lại do dự một chút. Giang giác. Gian phòng của nàng cửa mở ra, một đoàn như nước giống như âm ảnh chạy ra đến, đi vào Hứa Giao bên cạnh, thân mật cọ sát bắp chân của nàng. "Tiểu Hắc." Hứa Giao một lần nữa phủ thêm áo khoác, nhỏ giọng nói, "Đem ca ca đưa về gian phòng đi thôi." Nàng nghĩ tự mình độc thủ, đáng tiếc căn bản không khí lực kia. Đoàn bóng ma này bất đắc dĩ quấn lấy Hứa Thành cổ chân, đem hắn cả người bỗng nhiên nhấc lên, treo ngược tại không trung, không ngừng lúc gần lúc hiện. Hứa Giao nhìn xem một màn này, nghĩ thầm ca ca thật sự là chuyện dở, dạng này đều không tỉnh lại. Âm ảnh đem Hứa Thành đưa vào gian phòng của hắn, hướng trên giường trùng điệp một ném, sau đó trốn mất. Nam Ly ở trên giường Hứa Thành mở hai mắt ra, kém chút một hơi thở gấp đi lên. Trên thực tế hắn đã sớm thanh tỉnh, chỉ là còn tại vừa ngủ, không nghĩ tới cái này chết quái dị thô bạo như vậy, thật không thể coi hắn là trận ngã chết. Tê liệt, về sau tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Bất quá tối hôm qua cuộc dị biến này cứ như vậy đi qua, cũng làm cho Hứa Thành nhẹ nhàng thở ra. Tân lịch 90 năm, 2 tháng trung tuần. Lục Vân Giao biệt thự. Trống trải huấn luyện sân bãi bên trong, giờ phút này đã là hàn phong trận trận, bọc lấy sương mù Chu Linh Linh lơ lửng tại không trung. Hứa Thành liền đứng tại Chu Linh Linh đối diện, cầm trong tay triệu hoán đạo cụ ngân sắc quyền hai. Huấn luyện sân bãi bên trong chỉ có cái này một người một quái dị, không có những người khác. Hứa Thành đem Chu Linh Linh triệu hoán đi ra, mục đích là vì để nàng công kích mình, tích lũy ảo giác kinh nghiệm, thật sớm điểm lên tới cấp 2. Đơn giản tới nói, Chu Linh Linh hiện tại liền là một con dê to béo, Hứa Thành đã muốn bắt lấy nàng bắt đầu nổ. Tại bắt đầu trước, còn phải làm chuẩn bị thật đầy đủ mới được, miễn cho lật thuyền trong mương. Vạn nhất thật bị mình triệu hoán vật cho làm chết, vậy liền trở thành cái thứ nhất ở nhà đem mình cho tìm đường chết người xuyên biệt. Cho nên Hứa Thành cực kỳ cẩn thận, trước cho Chu Linh Linh hạ hai cái nguyền rủa. Hắn hiện tại đã làm rõ ràng mình nguyền rủa hiệu quả, trong khoảng thời gian ngắn, tích liệt gia tăng một người vận rủi. Mà lại cái này vận rủi là có chí mạng hiệu quả, tỉ như cho một người đi đường thực hiện nguyền rủa, hắn liền có khả năng bị từ trên trời giáng xuống chậu hoa đập chết, hoặc là bị đi ngang qua xe lửa sáng tạo chết, tóm lại liền là một chữ chết. Cái này nguyền rủa chỗ tốt là thấy hiệu quả nhanh, đối bản đến liền xui xẻo người có hiệu quả, khuyết điểm là tiếp tục thời gian quá ngắn. Cho Chu Linh Linh hạ hai cái nguyền rủa về sau, Hứa Thành tay trái cầm kính mắt, trên cổ treo thập tự giá, đem cột một cây dây nhỏ khuyên thai ném lên mặt đất. Không có khuyên thai, Hứa Thành trong nháy mắt trở thành Chu Linh Linh mục tiêu công kích, lập tức liền lâm vào ảo giác bên trong. Huấn luyện sân bãi lập tức lâm vào đại hỏa bên trong, trong biển lửa bò lên từng cỗ chuẩn bị đốt cháy khét thi thể. Hứa Thành không chút hoang mang, ở trong lòng yên lặng kế tính toán thời gian. Chu Linh Linh giết người không phải dựa vào ảo giác, mà là dựa vào nàng một đôi trắng bệ tay, ảo giác chỉ là phụ trợ mà thôi. Nàng đem Hứa Thành kéo vào ảo giác về sau, liền xuất hiện tại phía sau hắn, một đôi trắng bệch bàn tay hướng cổ của hắn. Lần trước Hứa Thành kéo đứt trên cổ thập tự giá về sau, một lần nữa buộc lại dây thừng, kết quả dẫn đến thập tự giá tương đối gần cổ. Chu Linh Linh hai cái tay sờ trên đến, vừa lúc sờ tại trên thập tự giá. Quả thực tựa như là mùa đông dùng đầu lưỡi đi liếm cột điện, tự tìm đường chết chính là vậy. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 82, bại gia nương môn cùng bại gia tử thập tự giá tại chỗ liền cho Chu Linh Linh đến một bộ miễn phí điện liệu, đem nàng điện quỷ khóc sói gào. Hứa Thành từ ảo giác bên trong lui ra ngoài, phát hiện Chu Linh Linh đã biến mất. Ngạch, ta còn không có động thủ đâu. Hứa Thành cũng không nghĩ tới, nguyên rủa hiệu quả thế mà sẽ tốt như thế, mình đứng đấy bất động, đều có thể đánh lui Chu Linh Linh. Hắn một lần nữa cầm lấy quyền hai, hướng trên mặt đất ném một cái. Ấm phong trận trận, bọc lấy xương mũ Chu Linh Linh lại một lần xuất hiện. Cũng may quái dị không có quá nhiều tư duy năng lực, Chu Linh Linh tựa hồ đã quên sự tình vừa rồi, lần nữa hướng Hứa Thành phát động công kích. Lần này không có nguyền rủa quấy nhiễu, Chu Linh Linh thuận lợi đi vào Hứa Thành phía sau, một đôi trắng bệnh tay khoác lên trên cổ hắn. Hứa Thành cổ lóe ra kim loại sáng bóng, hắn lợi dụng cải tạo năng lực, đem cổ của mình cải tạo thành sắt thép. Nhưng Chu Linh Linh cái này vừa bấm phía dưới, như cũ tại Hứa Thành trên cổ lưu lại 10 cái rõ ràng dấu bàn tay. Sắc mặt của hắn lập tức tái nhợt, nhưng phản ứng rất nhanh, trong nháy mắt cầm lấy kính mắt mang lên mặt, từ ảo giác bên trong tránh ra, một cái tay khác gơ lấy thập tự giá, đâm vào Chu Linh Linh trên tay. Nương theo lấy một tiếng sắc nhọn tiếng thê, Chu Linh Linh hai tay cấp tốc rụt về lại. Khụ khụ. Hứa Thành sờ lên cổ của mình, lòng còn sợ hãi. Hắn coi là Chu Linh Linh bóp cổ là vật lý công kích, mới đem cổ của mình cải tạo thành kim loại, không nghĩ tới Chu Linh Linh là trực tiếp công kích linh hồn, bóp cổ hoàn toàn liền là lừa dối. Ảo giác kinh nghiệm đã tích lũy đến 102 điểm, Hứa Thành nghỉ ngơi một hồi, lần nữa nhặt lên quyền hai, hướng trên mặt đất ném một cái. Công cụ người Chu Linh Linh lại một lần xuất hiện, tựa hồ có chút phẫn nộ hướng Hứa Thành khởi xướng tiến công. Một lần, hai lần, ba lần. Hứa Thành không ngừng lâm vào ảo giác bên trong, sau đó dựa vào kính mắt tránh thoát, lợi dụng thập tự giá bức lui Chu Linh Linh. Hắn không dám làm ra quá mạnh phản kích, miễn cho đem Chu Linh Linh cho giết chết, vậy liền được không bù mất. Ảo giác kinh nghiệm không ngắn tích lũy, rốt cục đạt tới 200 điểm, lên tới cấp 2. Ảo giác Level 2 nhiều nhất hướng 3 cái mục tiêu chế tạo ảo giác, có thể bệnh trong ảo giác cho, nhưng sẽ giảm xuống tiếp tục thời gian mục tiêu công kích tăng thêm đến 3 người, mà lại có thể từ Hứa Thành đến bệnh ảo giác nội dung, chỉ là sẽ giảm xuống ảo giác tiếp tục thời gian. Huấn luyện sân bãi vẫn như cũ âm phong trận trận, nhưng Chu Linh Linh nuốt ở góc tường, dù là Hứa Thành trên tay không có lấy quyền hai, nàng cũng không còn phát động công kích. Bị đánh nhiều lần như vậy, cho dù là đầu nhị cấp cũng học được dạy dỗ. Chu Linh Linh tựa hồ đã minh bạch, công kích Hứa Thành liền sẽ lọt vào cực kỳ nghiêm khắc phản kích, nàng hiện tại đã triệt để không nhìn Hứa Thành, thậm chí còn cách hắn xa xa. Hứa Thành cũng không nghĩ tới sẽ tạo thành loại hiệu quả này, xem ra sau này triệu hoán Chu Linh Linh, không cần lại cố ý cầm quyền hai. Bất quá giá phải trả cũng không nhỏ, Sơ Mặc giao cho hắn thập tự giá, đã hao hết sử dụng số lần. Hứa Thành thu hồi thập tự giá cùng quyền hai, hướng suy yếu đến đã nhanh muốn biến mất Chu Linh Linh, lộ ra một cái áy náy nụ cười. Thật có lỗi, lần sau ta nhất định điểm nhẹ. Chu Linh Linh dần dần biến mất, không biết có phải hay không là ảo giác, từ trên người nàng, Hứa Thành giống như cảm giác được một cỗ rất mãnh liệt toán nghiệm. Kia là tên là công cụ người toán nghiệm. Ngày thứ hai buổi chiều, Hứa Thành đi vào gấu ẩn hiện sở sự vụ. Vừa mới vào cửa, liền thấy Sơ Mặc ngồi tại ông chủ trên ghế thất thần, lần đầu tiên không có chơi bừa. Hứa Thành nha một tiếng, hôm nay là mặt trời mọc từ hướng tây. Ngươi thế mà không có chơi bừa. Sơ Mặc liếc mắt nhìn hắn, thấp giọng nói, ta hiện tại tâm tình không tốt, có thể theo giúp ta trò chuyện một hồi sao? Hứa Thành nhấc tay cự tuyệt, đừng, ta hiện tại tâm tình cực kỳ tốt, ngươi đừng ảnh hưởng ta. Sơ Mặc nhìn thấy nàng lộ ra muốn đao người ánh mắt, Hứa Thành đành phải hỏi, ngươi vì cái gì tâm tình không tốt? Bởi vì hôm nay là ông nội ta ngày rỗ. Sơ Mặc ánh mắt hơi mở đi một chút, nói ra khỏi miệng lời nói lại biến thành, bởi vì ta tiêu sạch. Hứa Thành nhìn thấy hắn lộ ra muốn đao người ánh mắt, Sơ Mặc điềm nhiên như không có việc gì nói sang chuyện khác, sáng nay ta lại tiếp một đơn xin ý, một hồi liền xuất phát. Hứa Thành thầm than một tiếng, được rồi, dù sao tiền cũng không phải là của mình, cái này bại gia nương môn yêu sạch như thế nào liền sạch như thế nào đi. Lần này Sơ Mặc nhận được xin ý không phải chính phủ, mà là một nhà giáo đường, hy vọng Gấu Ẩn hiện sở sự vụ có thể trợ giúp bọn hắn xử lý nấn ná tại giáo đường nội bộ quái dị. Ra tay 10 phần xa xỉ, thù lao cho đến 200 vạn, so chính phủ còn muốn cho nhà giàu. Xuất phát trước, Hứa Thành nói cho Sơ Mặc, thập tự giá dùng hỏng, hy vọng có thể đổi cái mới. Ta chắc, ngươi là cầm đi đâm ra con mắt sao? Nhanh như vậy liền sử dụng hết rồi. Sơ Mặc 10 phần khó chịu, lên án mạnh mẽ Hứa Thành bại gia tử hành vi, bất quá cuối cùng vẫn là cho hắn đổi một cái mới. Cải tiến xe anh minh lái ra nhà để xe, chở Hứa Thành cùng Sơ Mặc rời đi sở sự vụ, tiến về cho ra ủy thác giáo đường. Sở sự vụ đối diện, một cái ngồi cạnh cửa sổ trước nam nhân cầm điện thoại di động lên, phát một đầu nhắn tin. Bọn hắn xuất phát. Giáo đường ở vào hạ thành khu, là một tòa rất hùng vĩ xinh đẹp kiến trúc, chiếm diện tích không nhỏ, đỉnh chóp đánh dấu cũng không phải là thập tự giá, mà là một vì sao. Tại cái này có siêu sức mạnh tự nhiên thế giới, tông giáo đương nhiên sẽ thịnh hành, hiện tại đăng ký hợp pháp tông giáo liền đạt tới 10 cái. Mặt trước cái này hoa lệ giáo đường, thuộc về tinh dạy, thờ phụng trong vũ trụ ngôi sao, tin tưởng thiên thần nhóm đều ở tại mỗi một ngôi sao bên trong. Cửa giáo đường có rất nhiều đến đây tuần lễ tín đồ, Sơ Mặc cùng Hứa Thành giao đến cửa hông, gọi điện thoại về sau, liền có một vị nhân viên thần chức ra nên tiếp bọn hắn. Hai vị, xin mời đi theo ta. Nhân viên thần chức mặc mang theo bức tranh cấp vì sao màu đen thánh y liễu, thần sắc trang nghiêm. Hai người đi theo hắn tiến vào giáo đường nội bộ, đi vào yên lặng hậu đình viện, ẩn ẩn có thể nghe được phía trước truyền đến sướng ca ban hợp sướng âm thanh. Xuyên qua trang trí lấy thải sắc pha lê lớn hành lang, nhân viên thần chức đem Hứa Thành cùng Sơ Mặc đưa đến một cái bên trong phòng tiếp khách, để cho hai người chờ một lát, thần phụ chẳng mấy chốc sẽ tới gặp bọn hắn. Phòng khách bài trí không cái gì hiếm lạ, duy chỉ có trên tường khắc họa lấy rất nhiều nhân cách hóa ngôi sao thiên thần, còn có các loại hoa văn phức tạp, mang đến nồng hậu dày đặc tông giáo không khí. Sơ Mặc ngồi không yên, tại phòng khách bên trong đi dạo bắt đầu, Hứa Thành rất nhanh liền nghe được tiếng kinh hô của nàng. Ta đi, thuần kim làm. Sơ Mặc từ bảy biện trong tủ lấy ra một cái kim chén, hai mắt đều đang tỏa sáng, chắc không được gọi chó nhà giàu, như thế thứ đáng giá cũng dám tùy tiện thả, cũng không sợ bị người đánh cắp. Nhìn thấy Sơ Mặc tựa hồ có nói đùa một chút tiểu thâu dự định, Hứa Thành chỉ cảm thấy mất mặt, giả bộ như không biết nàng. May mắn thần phụ rất nhanh liền tới, kịp thời bỏ đi Sơ Mặc hóa thân thành cường đạo xúc động. Thần phụ là một cái có chút nghiêm túc lao nhân, nhìn thấy Hứa Thành cùng Sơ Mặc lúc ngược lại là cực kỳ khách khí, thái độ cũng không ở trên cao nhìn xuống. Nếu như không phải thực sự không có cách, chúng ta cũng sẽ không mời hai vị tới, tự bạo việc xấu trong nhà. Ngồi xuống về sau, thần phụ liền vẻ mặt buồn hiu, đem Hứa Thành cùng Sơ Mặc giải thích lên trong giáo đường phát sinh quái dị sự kiện. Quái dị là 3 ngày trước xuất hiện, khuya khoắt tại giáo đường nội bộ bồi hồi, ca hát, nghe được tiếng ca người liền sẽ lâm vào hôn mê. Làm rất nhiều tín đồ tín ngưỡng cùng nơi ở nút, giáo đường nội bộ thế mà xuất hiện quái dị, cái này nếu là truyền đi, đối tinh dạy thanh danh không thể nghi ngờ sẽ là một cái trọng đại đả kích. Cho nên giáo đường một bên giấu giếm, một bên tự mình mời sở sự vụ đến giải quyết quái dị. Bọn hắn không dám tuyển những cái kia tương đối lớn sở sự vụ, chọn đến tuyển đi, đành phải lựa chọn Gấu Ẩn hiện cái này coi như có chút tín dự sừng nhỏ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 83, cướp tiền vẫn là cướp sắc. Hứa Thành nghiêm túc nghe thần phụ giảng thuật, không có buông tha bất luận cái gì chi tiết. Một bên Sơ Mặc ngược lại giống như là biến thành của hắn tùy tùng, các ưu nằm trên đế, hai mắt ngơ ngác nhìn trần nhà, tựa hồ đang thất thần. Thần phụ đem chuyện quái dị từ đầu tới đuôi giảng thuật một lần, sau đó hướng Sơ Mặc hỏi thăm thủ lao có hài lòng hay không. Hắn biết Gấu Ẩn hiện sở sự vụ ông chủ là nữ nhân. Sơ Mặc một điểm phản ứng đều không có, Hứa Thành lặng lẽ đem bàn tay đến dưới bàn, nhắm ngay bắp đùi của nàng dùng sức vừa bấm. Đừng nói, vừa mềm vừa đàn hồi, xúc cảm thật tuyệt. Sơ Mặc ca một tiếng, kém chút nhảy dựng lên, đối Hứa Thành cả giận nói, ngươi muốn chết à, bóp ta làm gì? Hứa Thành thấp giọng nói, thần phụ cha hỏi ngươi đâu? Thần phụ đang dùng xấu hổ mà không mất lễ phép mỉm cười nhìn xem nàng, nhưng ánh mắt lại mang theo hoài nghi. Dạng này người có thể giải quyết quái dị sao? Sơ Mặc tựa hồ không có nhìn ra hắn hoài nghi, nắm tay đặt lên bàn, mấy cây ngón tay gõ gõ, các ngươi trong giáo đường cái này quái dị cực kỳ phiền phức, thủ lao có chút thấp, không bằng thêm chút đi. Hứa Thành vội vàng cấp Sơ Mặc đáy mắt, 200 vạn đã đủ cao, nhắc lại giá đối phương nói không chừng liền muốn thay người. Thần phụ suy tư một chút, chậm rãi nói, 250 vạn, lại nhiều chúng ta chỉ có thể mời cái khác sở sự vụ. Hứa Thành đều kinh ngạc, nâng giá dễ dàng như vậy. Chó nhà giàu thật không lấy tiền làm tiền là a. Sơ Mặc suy tư mấy giây, gật đầu nói, 250 vạn có thể, bất quá mời trước đem 100 vạn dự chi khoản đánh tới bản sở sự vụ trong số tài khoản, nếu như không cách nào giải quyết quái dị, lại lui trả lại các ngươi. Thần phụ thật sâu nhìn nàng một cái, không có cự tuyệt yêu cầu này, sẽ tại ngoài cửa đứng gác nhân viên thần chức hô tiền đến, để hắn đi thu tiền. Chờ thu được tiền tiết kiệm tin tức lúc, Sơ Mặc lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng, hướng thần phụ nói, hợp tác vui vẻ, đêm nay sẽ vì các ngươi giải quyết quái dị. Thần phụ đã không có trước đó nụ cười, thản nhiên nói, hy vọng các ngươi có thể xứng đáng phần này thù lao, ta còn có việc, không thể cùng các ngươi. Tại thần phụ rời đi về sau, Sơ Mặc nụ cười cũng cấp tốc phai nhạt đi. Hứa Thành cũng từ Sơ Mặc khác biệt dị vãng thái độ bên trong đã nhận ra dị dạng, có vấn đề. Sơ Mặc hai tay ôm ngực, suy tư, quả thật có chút vấn đề. Tinh giáo cùng chính phủ quan hệ tốt đẹp, nếu quả như thật xuất hiện cái gì, hẳn là đi tìm cục điều tra mới đúng, cục điều tra sẽ không cự tuyệt giáo đường cái này nộp thuế nhà giàu tình cầu. Luận giữ bí mật cùng nghiệp vụ năng lực, cục điều tra so sở sự vụ mạnh hơn nhiều. Đương nhiên khả năng giáo đường có cái gì khó nói chi ẩn, cho nên Sơ Mặc tiến hành nâng giá cùng muốn dự chi khoản thăm dò, kết quả thần phụ thế mà đều không chút phản bác sẽ đồng ý giáo đường mặc dù là chó nhà giàu, nhưng tiền cũng không phải gió lớn thổi tới, nào có dạng này lớn cũng tệ. Hứa Thành Kỳ phải nói, vậy ngươi ngay từ đầu làm sao đồng ý? Sơ Mặc mới sẽ không thừa nhận ngay từ đầu là bị kết sủ thủ lao hấp dẫn, không nghĩ quá nhiều. Nàng tăng hắng một cái, tóm lại, giáo đường như thế khẳng khái khẳng định có vấn đề, đêm nay cẩn thận một chút. Hứa Thành tao mày nói, ngươi cũng cảm thấy cái này đơn sinh ý có vấn đề, cái kia còn tiếp làm gì? Hiện tại liền từ chối a. Sơ Mặc lườm hắn một cái, làm ăn nào có không nguy hiểm, hiện tại nửa đường bỏ cuộc, chúng ta sở sự vụ tín dự liền muốn chịu ảnh hưởng. Hứa Thành đã thăm dò rõ ràng ra hỏa này tính tình, cái rắm, ngươi chính là thèm cái này 250 bạn. Sơ Mặc ưỡn ngực một cái, chẳng lẽ ngươi không thèm? Hứa Thành hướng xuống liếc qua, lập tức không cách nào phản bác. Xác thực rất thèm, bất quá không phải tiền. Cách ban đêm còn có đoạn thời gian, tại Hứa Thành yêu cầu dưới, nhân viên thần chức mang theo hắn cùng Sơ Mặc khắp nơi đi dạo bắt đầu, quen thuộc trong giáo đường hoàn cảnh. Vô luận là giải quyết quái dị vẫn là tình huống không đối muốn xách thùng chạy trốn, xách trước quen thuộc xung quanh hoàn cảnh đều là tiền đề. Hai người lề mà lề mề đến ban đêm, giáo đường cực kỳ chi kỷ vì bọn họ chuẩn bị phong phú bữa tối. Bất quá Hứa Thành cùng Sơ Mặc cực kỳ cảnh giác, đều tự tìm lý do cự tuyệt, ngay cả miệng nước đều không uống. Một thằng đến 12 giờ tối qua, gác chuông tiếng chuông vang lên, giáo đường bắt đầu khuyên cách ngưng lại tín đồ, hoa mỹ ánh đèn cũng dần dần qua bế, trở nên đen xuống. Đợi đến giáo đường thanh tràng hoàn tất, Hứa Thành cùng Sơ Mặc mới tách ra, tại quái dị thường xuyên ẩn hiện hai cái địa phương ngồi chờ, rốt cuộc giáo đường quá lớn, không xa rời nhau rất khó giữ vững. Cái này khiến Hứa Thành nhớ tới trước đó tại huynh đệ hội lúc tình huống, không thể nói giống nhau như lúc, chỉ có thể nói hoàn toàn tương tự. Nhưng tuyệt đối không nên lại chạy ra một cái giả ngây giả dại nữ nhân, loại sự tình này một lần là đủ rồi. Cũng may đợi đến nửa đêm đều không có cái gì nữ nhân chạy đến, đương nhiên quái dị cũng không thấy tăm hơi. Hứa Thành canh giữ ở giáo đường nửa bộ phận trước chủ điện, dùng di động hướng Sơ Mặc phát tin tức. Có động tĩnh sao? Có cái rắm, muốn hay không ngửi một chút? Sơ Mặc một thân một mình canh giữ ở hậu viện chuyên cung cấp nhân viên thần chức tuần lễ nhà thờ bên trong. Nàng cho Hứa Thành phát vài câu bực tức về sau, dự định đến một ván trò chơi, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Rốt cuộc hôm nay là ra ra ngày rỗ, tình trạng của nàng không tốt, vào trò chơi chỉ có thể tìm hai bạn. Thu hồi điện thoại, Sơ Mặc dựa lưng vào trên ghế, ngửa đầu, nhìn trần nhà xinh đẹp đồ án. Không biết quá khứ bao lâu, cổng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ. Sơ Mặc cảnh giác hướng về sau một chơi, nhìn thấy một người mặc màu đen dài khoản lông đầu áo khoác nam nhân đi tới, dừng bước lại. Đó là cái người da trắng, mọc ra mũi hưng, hốc mắt hăm sâu, một đôi ám tròng mắt màu vàng nóng nhìn chằm chằm Sơ Mặc, lộ ra sắp bắt được con mồi vui sướng. Ta liền nói chó nhà giàu làm sao đột nhiên trở nên như thế khẳng khái, nguyên lai là để mắt tới ta. Sơ Mặc từ trên ghế đứng lên, tay trái chống nạnh, tay phải luồn vào trong túi quần, nói đi, là nghị cấp tiền vẫn là cấp xác. Nàng luồn vào trong túi quần, tay phải nhanh chóng thao tác điện thoại, cho Hứa Thành gọi điện thoại. Lần đầu gặp mặt, Hùng tiểu thư, ngươi có thể xưng hô ta là ố giờ. Nam nhân khẽ mỉm cười, không cần tìm ngươi bạn trai, đã có chuyên môn người đi giải quyết hắn. Sơ Mặc nhíu mày, các ngươi phí như thế lớn chiến trận gạt ta tới, đến cùng muốn làm gì? Ố giờ mỉm cười không thay đổi, khách khí nói, chúng ta mời ngươi tới, chỉ là muốn biết ông nội ngươi Hùng Phong rơi xuống. Sơ Mặc lộ ra nhìn được trí ánh mắt, rêu cợt nói, các ngươi đầu óc không có vấn đề đi, không biết ông nội ta đã qua đời 2 năm sao? Muốn tìm hắn liền xuống địa ngục đi thôi. Chúng ta đương nhiên biết. Ố giờ đem bàn tay tiến áo khoác bên trong túi, rút ra một tấm hình, nhưng đây là một cái hoang luôn. Nói xong, tay của hắn nhẹ nhàng lắc một cái, ảnh chụp xoay tròn lấy bay về phía Sơ Mặc. Sơ Mặc đưa tay tiếp được, cầm lên xem xét, con người có chút co rụt lại. Bối cảnh của hình là một con đường, trên đường người đến người đi, đám người bên trong có cái lão nhân bên mặt. Sơ Mặc chỉ nhìn một chút, liền nhận ra đây là mình đã qua đời ra ra. Ô giờ mang theo trào phúng thanh âm truyền đến, tấm hình này là năm nay lúc tháng 10 quay chụp đến, Hùng tiểu thư còn có cái gì muốn nói sao? Đây không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Sơ Mặc đem ảnh chụp thu lại, hai mắt lóe ra lửa giận, cắn răng nói, là một chương giả ảnh chụp liền muốn hụ ta. Hùng tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, lừa gạt đã không có ý nghĩa. Ô giờ mỉm cười không thay đổi, nhưng thanh âm đã triệt để nghiêm túc, ông nội ngươi đến cùng ở đâu? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 84, ta đáng sợ như thế sao? Sơ Mặc còn thật không biết mình ra ra ở nơi nào. Hoặc là nói, nàng hiện tại cũng vẫn còn chấn kinh bên trong, không dám tin tưởng mình ra ra không có chết. Nhưng 2 năm trước là nàng tự tay đem ra ra gì thể đưa đi hỏa táng chàng đốt thành tro, lại cho đến dưới mộ địa táng. Nếu như ra ra không có chết, vậy bây giờ trong mộ chôn chính là cái gì? Ngồi sao? Sơ Mặc muốn hỏi thăm rõ ràng, nhưng ổ dở thái độ rõ ràng nhất định nàng là người biết chuyện. Hùng tiểu thư, xin đừng nên có may mắn tâm lý, nếu như ngươi có thể thành thật khai báo, chúng ta sẽ không đối ngươi làm cái gì, không nên ép chúng ta sử dụng thủ đoạn bạo lực. Ổ dở lần nữa băng lãnh lạnh mà hỏi, ông nội ngươi đến tuột cùng ở đâu? Ông nội ta ở đâu? Sơ Mặc cười lạnh một tiếng, thanh âm đột nhiên cất cao, liên quan gì đến ngươi? Cái cuối cùng thanh âm phun ra miệng lúc, hóa thành quần quần sóng âm, tại toàn bộ trong lễ đường kịch liệt chấn động. Đây cũng không phải là chân chính thanh âm, mà là nguồn gốc từ linh hồn gào thét, tựa như cự long gầm thét, có thể chấn nhiếp còn lại linh hồn. Ô giờ đứng tại chỗ, chính diện nên đón xung kích. Một cái hư ảo thành lũy xuất hiện, đem hắn cả người bao trùm tại trong đó. Oeng, linh hồn chấn nhiếp đâm vào trong pháo đài, khiến cho rất nhỏ rung động, lại không cách nào đánh tan. Sơ Mặc con ngươi co rụt lại, liền gặp được ổ giờ phía sau xuất hiện hai cái cầm súng thân ảnh, nàng đội vàng đem chân khoác lên dưới ghế dài, dùng sức một đá. Nặng mấy chục cân ghế dài bị nàng một cước đá bay, hai cái cầm súng người đồng thời nổ súng, đạn đem ghế dài đánh cho mảnh gỗ vụn bay tán loạn. Sơ Mặc đã chạy lấy đà mấy bước, nhẹ dựng lên đánh vỡ lễ đường phía cạnh thải sắt pha lê, rơi xuống bên ngoài đỉnh viện bên trong. Vừa hạ xuống, hắc ám bên trong, một thân ảnh cực nhanh lao ra. Cảm thấy nguy hiểm, Sơ Mặc đưa tay chống đỡ. Ầm. Cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, có được tăng cường Lv1 nàng bị đánh bay ra ngoài, đặt mông quẳng xuống đất. Mượn lễ đường yếu ớt ánh đèn, một người mặc ngắn khoản áo giả kỵ thanh niên xuất hiện tại Sơ Mặc tầm mắt bên trong. Hắn mang trên mặt nụ cười tàn nhẫn, còn lẻ lươi liếm liếm môi dưới, không tệ lắm cô nàng, có thể tiếp được ta một quyền. Ta không chỉ có thể tiếp ngươi một quyền, ta còn có thể thay mẹ ngươi đỡ đẻ. Sơ Mặc miệng phun hương thơm, cố nén cánh tay đau đớn, từ trong túi móc ra một chuỗi Phật châu, hướng thanh niên dưới chân ném một cái. Phật châu chạm đất trong nháy mắt liền nổ tung, tựa như pháo sáng đồng dạng, phóng xạ ra chói mắt ánh sáng trắng. Thanh niên vô ý thức đưa tay ngăn trở, linh hồn đều bị ánh sáng trắng chiếu xạ có chút hoảng hốt. Khi hắn lấy lại tinh thần lúc, ánh sáng trắng cùng Sơ Mặc đều đã biến mất không thấy. Thanh niên cũng không bối rối, giáo đường đã bày ra lưới bao vây, cô nàng này tuyệt đối chạy không ra được. Thời gian trở về phát một điểm, ở tại chủ điện Hứa Thành, ngay tại thưởng thức trên tường tranh vẽ trên tường lúc, đột nhiên nhận được Sơ Mặc điện báo. "Uy." Hứa Thành cầm lên nghe, không có đạt được Sơ Mặc trả lời, ngược lại nghe được nàng đang cùng một cái nam nhân trò chuyện âm thanh. Thanh âm có chút hiểu, mơ hồ chỉ nghe được ông nội ngươi ở đầu câu nói này. Đây là đến thân đích. Đang lúc Hứa Thành cảm thấy nghi hoặc lúc, hai tiếng súng vang thông qua điện thoại truyền tới. "Sơ lão bản, Sơ lão bản." Hắn đối điện thoại hô hai tiếng không đạt được đáp lại, lập tức ý thức được xảy ra chuyện. Đưa điện thoại di động nhét vào trong túi, hắn hướng chủ điện cửa lớn chạy tới. Vừa đi tới cửa, ba cái cường tráng nhân viên thần chức liền đem hắn chặn. "Thật có lỗi, vị tiên sinh này." Dẫn đầu nhân viên thần chức mỉm cười nói, "Ngươi chỉ có thể đợi ở chỗ này, cũng là không thể đi." Mặc dù là đang mỉm cười, nhưng nói ra được lời nói lại không thể nghi ngờ. Hứa Thành móc ra kính mắt cho mình đeo lên, "Ta muốn lên nhà vệ sinh cũng không được." Nhân viên thần chức nụ cười trên mặt nhạt đi, "Không được, kìm nén." Hắn hai mắt bên trong hiện ra nhàn nhạt u quang, lực lượng tinh thần nhắm ngay Hứa Thành hai mắt vào tới. Đây là Lv2 cấp bậc ảo giác, trừ phi có cấp 2 cứng cỏi mới có thể ngăn cản. Ngay tại nhân viên thần chức tràn ngập lòng tin lúc, một nắm đấm tại hắn tầm mắt bên trong bay nhanh phóng đại. Ầm. Hứa Thành một quyền đem mặt trước ra hỏa này đánh cho đầy mặt nở hoa, sau đó bay lên một cước, đá bên trong khác một người dưới hông, làm cho đối phương gã bay trừ mỡ. Còn lại một người, mới vừa từ trên lưng móc súng lục ra, liền bị Hứa Thành đưa tay khẩu súng đoạt tới, một kích cổ tay chặt đem hắn đánh cho bất tỉnh đi qua. Trong nháy mắt, ba cái người liền ngã trên mặt đất ngất đi. "Không cho ta đi nhà xí, cũng đừng trách ta kéo tại các ngươi trên đầu, hôi thối." Hứa Thành hướng trên mặt đất nổ nước miếng, cầm súng ngắn rời đi chủ điện, hướng giáo đường đằng sau tiến đến. Giáo đường bố cục cũng không phức tạp, nửa bộ phận trước là tiền điện cùng chủ điện, bộ phận sau là đỉnh viện cùng nhân viên thần chức khu làm việc cùng khu sinh hoạt, hai đầu hành lang quán thông trước sau. Hứa Thành từ bên trái hành lang tiến đến, đến cửa ra chỗ lúc, xa xa liền thấy hai cái linh hồn chi hỏa tại hắc ám bên trong hết sức rõ ràng. Đây là hai cái đem canh giữ ở lối ra người, nhưng bọn hắn đưa lưng về phía Hứa Thành, rõ ràng là tại phòng bị trong đỉnh viện có người chạy đến. Còn có thể để phòng ai? Nghĩ đến vừa rồi ba cái kia nhân viên thần chức thái độ, Hứa Thành ánh mắt lạnh lẽo, lặng lẽ ẩn nút quá khứ. "Ngươi xem qua ảnh chủ sao? Nữ nhân kia quá đẹp, ngực còn đặc biệt lớn. A, lại xinh đẹp cũng cùng chúng ta không quan hệ." Hai người ngồi chờ trong góc, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Một người trong đó bỗng nhiên phát ra ồ một tiếng, sau đó không có động tĩnh. Một cái khác người trong nháy mắt cảnh giác lên, "Ngươi thế nào?" Hắn cảm thấy phần gáy truyền đến kịch liệt đau nhức, ý thức trong nháy mắt mơ hồ, cả người lập tức té sấp về phía trước. Hứa Thành từ hắc ám bên trong hiện hiện, thu hồi hai người này thường, nhét vào trong ba lô, sau đó rời đi hành lang, tiến vào đỉnh viện bên trong. Đỉnh viện cùng loại tiểu hoa viên, diện tích không nhỏ, đồng thời trồng lượng lớn thưởng thức tính thực vật. Trong nội viện mấy cây đèn đường đã sáng lên, còn có rất nhiều đèn tin cầm tay cổ sáng tại ở giữa rừng cây lắc lư, nương theo lấy tiếng bước chân cùng tiếng hò hét. Không cần nhìn liền biết, chí ít có vượt qua 20 cái người tại trong đỉnh viện tìm kiếm cái gì, tựa như một đám thợ săn tại vây bắt con nào đó lâm vào vòng vây con mồi. Hứa Thành không có tùy tiện đi lên, hắn từ trong ba lô móc ra ngân sắc quyển hai, hướng trên mặt đất ném một cái. Ấm phong chợt chợt, nhiệt độ chợt hạ, bọc lấy xương mủ Chu Linh Linh xuất hiện. Hứa Thành dùng ngón tay chỉ đỉnh viện bên trong, "Đi, tùy tiện giết." Chu Linh Linh cũng không biết có nghe hiểu hay không, nhưng nàng trực tiếp từ Hứa Thành bên người chạy trốn, tựa như gặp quỷ đồng dạng. "Ta đáng sợ như thế sao?" Hứa Thành không nghĩ tới mình thế mà đem một con quái dị dọa sợ, hắn sờ lên mặt mình, từ dưới đất nhặt lên quyển hai. Không bao lâu, đỉnh viện bên trong liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng, Chu Linh Linh bắt đầu đại sát tứ phương. Hứa Thành lấy điện thoại cầm tay ra, phát hiện cùng Sơ Mặc trò chuyện một mực không có cúp máy. Hắn đối điện thoại thấp giọng nói, "Sơ lão bản, nghe được xin trả lời, không có động tĩnh ta coi như ngươi chết, ta phải đi về." Mấy giây sau, trong điện thoại di động truyền tới một đệ thấp tiếng nói, "Ngươi nếu là dám bỏ lại ta trốn đi, ta cho dù chết cũng phải tìm ngươi tính sổ sách." Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hứa Thành dẫn theo tâm rốt cục buông xuống. "Sơ lão bản, tình huống như thế nào, ngươi có phải hay không trộm đồ của người ta?" "Đánh rắm, nhanh lên tới đón đường ta, tại phía đông có một khỏa cây ngân hạnh, ta trên tảng cây đâu." Hứa Thành để điện thoại di động xuống hướng phía đông nhìn sang, phát hiện hắc ám bên trong xác thực có một khỏa cao ngất cây ngân hạnh. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bung chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 85, thế nhưng là ta vui lòng Hứa Thành lặng lẽ hướng cây ngân hạnh kia tiềm hành quá khứ. Đình viện bên trong người bởi vì Chu Linh Linh đột ngột xuất hiện mà loạn bắt đầu, đêm tối lại cho hắn phụ thêm một tầng nguy trang, cực kỳ thuận lợi liền đến sân vườn phía đông, không người phát giác. Cẩn thận một chút. Sơ Mặc ép tới rất thấp thanh âm từ trong điện thoại di động truyền đến, phụ cận có 3 người một tổ tiểu đội tại tuần tra, đừng cho bọn hắn mở miệng hô người thời cơ. Ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Hứa Thành chỉ là thuận miệng nhả dánh một câu mà thôi, kết quả Sơ Mặc trầm mặc mấy giây, hồi đáp, giúp ta chạy đi, ngươi thiếu ta ân tình liền xóa bỏ. Một hồi rồi nói sau. Hứa Thành đã đi tới cây ngân hạnh phụ cận, trốn ở vườn hoa đằng sau. Phụ cận không có đèn đường, dưới cây đen như mực nhìn không rõ lắm. Nhưng Hứa Thành mang theo kính mắt, tương đương với mở nhìn ban đêm treo, rất nhanh liền nhìn thấy cây ngân hạnh xung quanh có 3 cái linh hồn chi hỏa, trốn tránh không nhúc nhích. Mà tại trên tán cây, Sơ Mặc linh hồn chi hỏa cháy hùng hực, so trăng tròn còn muốn rõ ràng. Nàng vừa rồi hiển nhiên là leo đến trên cây trốn tránh, sau đó bị phía dưới 3 người chặn lại, không có cách nào xuống tới. Mà phía dưới cái này 3 cái người hiển nhiên cũng không biết bọn hắn muốn tìm mục tiêu liền ở trên đỉnh đầu, không phải đã sớm hô người. Giải quyết 3 người này không khó, chỗ khó là đừng để bọn hắn phát ra một chút xíu động tĩnh, không phải toàn bộ đỉnh viện người đều sẽ vây quanh tới, đem đường phá hỏng. Nếu như là tại trước đó, Hứa Thành tuyệt đối không có cách nào làm được, nhưng hôm nay hảo giác của hắn lên tới cấp 2, vừa bạn có thể giải quyết vấn đề này. Chỉ có thể nói là thiên ý đi. Hứa Thành thu hồi điện thoại, lặng lẽ hướng 3 người ngang nhiên xung qua. 3 người này thủ tại chỗ này, chủ yếu là vì ngăn chặn vòng vây lỗ hổng, miễn cho mục tiêu từ cái phương hướng này chạy trốn, cho nên bọn hắn cũng không cần tham dự lùng bắt, ngăn ở cái này đi. Mỗi cái người giữ vững 4 mét khoảng cách, có thể chú ý tới lẫn nhau độc tính, cũng sẽ không đột nhiên bị người tận diệt. 3. Một tiếng nhỏ xíu tiếng vang, đột nhiên từ phía sau vang lên, tựa như là đạp gãy nhánh cây phát ra thanh âm. 3 người cực kỳ nhạy cảm, cơ hồ là đồng thời quay đầu hướng về sau nhìn lại. Bọn hắn thấy được một đôi tại hắc ám bên trong tản ra u quang con mắt, thần sắc đồng thời trở nên ngốc trệ. Ảo giác Level 2 nhiều nhất có thể đồng thời đối 3 cái người chế tạo ra ảo giác, đồng thời không còn cần ánh mắt đối mặt. Dùng ảo giác khống chế lại 3 người về sau, Hứa Thành lấy điện thoại di động ra, đối Sơ Mặc nói, làm xong, xuống đây đi. Nương theo lấy nhỏ xíu gì rào âm thanh, Sơ Mặc nhanh chóng từ trên cây nằm xuống. Nàng lấy ra mang theo người đoạn kiếm, nào về phía 3 cái bị ảo giác khống chế người, dần dần đem bọn hắn cắt cổ, quay đầu đi vào Hứa Thành bên cạnh, nắm lên tay của hắn. Đi mau. Hứa Thành nghe ra nàng trong giọng nói ngưng trọng, không có hỏi nhiều. Hai người xuyên qua vòng vây, đi vào đỉnh viện tường vây một bên, giúp đỡ cho nhau lấy vượt qua tường vây, tìm tới rừng ở giáo đường bên ngoài cải tiến xe. Lần này Sơ Mặc không còn dám đạp mạnh chân ga cất bước, mà là nhẹ nhàng phát động xe, ngoặt lên đường cái về sau, lặng yên không tiếng động rời đi. Thẳng đến giáo đường đã nhìn không thấy, Sơ Mặc mới tăng lớn chân ga, đồng thời ám buông lỏng một hơi. Hiện tại có thể nói là cái gì tình huống a? Hứa Thành quay đầu nhìn xem Sơ Mặc bên mặt, những người kia từ đâu xuất hiện, tại sao muốn bắt ngươi? Sơ Mặc mấp máy môi mỏng, một hồi lâu mới nói, là lấy trước chủ nợ. Hứa Thành nhíu nhíu mày, cảm giác nàng chưa hề nói thật. Sơ Mặc giống như sợ Hứa Thành hỏi tới, nói sang chuyện khác, đêm nay cảm ơn ngươi, ngươi thiếu ta ân tình xóa bỏ, không cần lại cho ta làm việc. Nàng cảm tạ chân tâm thật ý, nếu như đêm nay không có Hứa Thành hỗ trợ lời nói, chỉ bằng chính nàng tuyệt đối chạy không ra giáo đường. Hứa Thành sắc mặt cổ quái, ngươi đột nhiên như thế đứng đắn, ta có chút không quen. Sơ Mặc cũng là sắc mặt cổ quái liếc mắt nhìn hắn, ngươi có phải hay không run em ở? Nhất định phải ta mắng ngươi mới phát giác được thoải mái. Hứa Thành giật giật khoe miệng, đúng vậy a, nhất là ngươi cắn ta thời điểm, đặc biệt thoải mái. Sơ Mặc sửng sốt một chút mới hiểu được, cái này cắn có khác hàm nghĩa. Lại nghĩ tới lần trước bị Hứa Thành cắn được cái mông sự tình, gương mặt hơi nóng, không khỏi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái. Sơ Mặc không có trực tiếp trở về sở sự vụ, mà là chở Hứa Thành đi vào nhà hắn phụ cận. Đối mặt Hứa Thành ánh mắt nghi hoặc, Sơ Mặc mở miệng nói, những người kia là tới tìm ta, ta muốn ra ngoài tránh mấy ngày, ngươi mấy ngày nay tốt nhất cũng tìm một chỗ trốn đi, đừng có chạy lung tung. Hứa Thành không có lập tức xuống xe, mà là hỏi, rất nguy hiểm sao? Chưa nói tới, đêm nay chỉ là không cẩn thận mới trúng chiêu. Sơ Mặc khinh miệt nói, một đám dấu đầu lộ đôi ra hỏa, ta có 100 loại phương pháp đùa trời chết bọn hắn. Nàng quay đầu nhìn xem Hứa Thành, nhe răng cười một tiếng, thế nào, nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lấy lòng ta à? Đáng tiếc ta không là tiểu cô nương, không ăn ngươi một bộ này. Không nhìn ra, ngươi như thế phổ thông, còn như thế tự tin. Hứa Thành liếc mắt cho nàng, sau đó đẩy cửa xuống xe. Sơ Mặc cách cửa sổ xe hướng hắn khoát tay áo, sau đó lái xe rời đi, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất. Đối với bọn này không biết từ đâu xuất hiện địch nhân, nàng mơ hồ có một ít suy đoán. Lúc trước ra bốn phía dọn nhà, cuối cùng đem đến rót thành phố, rõ ràng chính là vì tránh né một ít người. Liên ra đều phải trốn tránh, nàng không cảm thấy mình có thể làm được, có thể hay không thuận lợi chạy trốn đều là ẩn số. Cho nên từ trong giáo đường sau khi ra ngoài, Sơ Mặc trước tiên liền lựa chọn đem Hứa Thành đưa tiễn, miễn cho hắn dính líu vào. Trên thực tế, tại vừa rồi có như vậy một cái mắt, Sơ Mặc là muốn đem Hứa Thành giữ ở bên người, mượn nhờ hắn lực lượng, hai người dù sao cũng so một cái người muốn tốt. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là lựa chọn một thân một mình đối mặt, chỉ cần nàng rời đi rốt thành phố, những người kia cũng hẳn là sẽ đuổi theo cùng rời đi, sẽ không quay đầu lại đến tìm Hứa Thành cái này không quan hệ người. Thông qua kính chiếu hậu, nhìn thấy Hứa Thành còn đứng ở bên đường, Sơ Mặc trong mắt lộ ra một tia hồi ức, nhẹ giọng lẩm bẩm, như ngươi loại này là người tốt, thật tốt còn sống đi. đứng tại ven đường Hứa Thành mơ hồ cảm giác được cái gì. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình cửa sổ, lại liếc mắt nhìn sắp biến mất cải tiến xe, khe khẽ thở dài. Có đạo đức có điểm mấu chốt có lương tri ba tốt thị dân rất khó khăn làm. Bất quá, ta vui lòng. Tinh giáo giáo đường, đình viện trước trên đất trống, song song đặt vào mấy cỗ thi thể, những người còn lại đứng ở xung quanh, bầu không khí mười phần nghiêm trọng, không người dám lên tiếng. Ô Dở liền đứng tại những thi thể này trước, dùng thất vọng ánh mắt nhìn chằm chằm những người này. Giáo đường đã trong trong ngoài ngoài điều tra qua một lần, mục tiêu đã sớm chạy trốn, buồn cười bọn hắn thế mà còn tại trong đình viện, bị một con quái dị đuổi nghịch xoay quanh. Thân phụ chậm chạp đi đến Ô Dở bên người, dùng không nhanh không chậm ngữ khí nói, ta đem sân bãi cho các ngươi mượn, còn điều dụng nhân viên hiệp trợ, thậm chí bỏ ra 100 vạn kinh phí, đây chính là ngươi cho ta kết quả. Ô Dở từ hắn bình tĩnh trong giọng nói, nghe được nồng đậm trào phúng. Hắn nhìn thẳng thân phụ đã đục ngầu đôi mắt, cười cười, làm như thế nào bắt người là chuyện của ta, ngươi chỉ cần phối hợp là được. Thân phụ hừ lạnh một tiếng, vậy liền nhìn các ngươi lúc nào có thể bắt được người đi. Hắn quay đầu rời đi, Ô Dở sắc mặt đã lạnh xuống đến, quay đầu nhìn về phía cái kia kém chút một quyền đánh ngã sơ mặc thanh niên, các ngươi đám này phế vật, để cho ta mất mặt. Thanh niên sắc mặt khó coi, giải thích, chúng ta đoán sai nàng đồng bạn thực lực. Bọn hắn đối sơ mặc thực lực là rất xem trọng, cho nên mới đưa nàng lừa gạt đến giáo đường đến, bố trí cái này để nàng không cách nào chạy trốn cả bẫy. Kết quả nghiêm trọng đánh giá thấp nàng mang tới nam nhân kia thực lực, bị đối phương từ bên ngoài lặng yên không một tiếng động phá vỡ vòng đây, thông dòng rời đi. Ta không cần lấy cớ. Ô Dở thô bạo đánh gãy thanh niên lời nói, ta muốn các ngươi tìm tới nàng, hiện tại, lập tức, lập tức. Thanh niên túi đầu xuống, chúng ta đã tại nàng trên xe lắp đặt thiết bị theo dõi, nàng chạy không thoát. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 86, đưa tang đội đem Hứa Thành đưa về nhà về sau, Sơ Mặc lập tức trở về sở sự vụ. Nàng đem đặt ở sở sự vụ bên trong trang bị đều mang lên, lại cầm mấy món tất yếu vật phẩm, cuối cùng nhìn thoáng qua cái này làm bạn mình mấy năm địa phương, quả quyết rời đi. Lúc ra cửa, sở sự vụ lầu đối diện bên trong có bóng người lắc lư. Sơ Mặc biết, Ô Dở khẳng định đã sớm phái người tới canh chừng lấy nơi này, nàng sở dĩ cố ý trở về, ngoại trừ cầm đồ vật bên ngoài, chính là vì nói cho Ô Dở đám người kia, nàng đã muốn chạy trốn. Dạng này có thể đem địch nhân hấp dẫn đi, không rảnh đi tìm Hứa Thành phiền phức. Tại tiếng động cơ nổ âm thanh bên trong, cải tiến xe nhanh chóng rời đi sở sự vụ, hướng không có một hai đường đi chạy tới. Đêm khuya trên đường cái không có mưa hay, ngay cả một chiếc xe đều không có, chỉ có ngoài cửa sổ xe hai bên phong cảnh đang nhanh chóng hướng về sau vẽ qua, nhờ vào ra ra lâu dài dọn nhà cử động, để Sơ Mặc cũng dưỡng thành thói quen có ba hang thói quen, rời đi dọc thành phố về sau, tìm địa phương an toàn vẫn là không có vấn đề. Chỉ là, mặc dù một đường thuận lợi, nhưng Sơ Mặc tâm tình lại như cũng lo nghĩ, dự cảm không tốt từ đầu đến cuối bao phủ ở trong lòng, tựa hồ có chuyện quan trọng gì không nghĩ tới. Nàng ngay tại suy tư lúc, đột nhiên nhìn thấy phía trước mặt đường bên trên có một loạt bén nhọn lấp ảnh. Một đạo điện quang trong nháy mắt hiện lên đầu góc, Sơ Mặc lập tức một cước đạp xuống phanh lại. Nương theo lấy tiếng thắng xe chói tai, cải tiến xe tại mặt đất lưu lại hai đạo rõ ràng hắc ấn, cách trải trên mặt đất phá thai khí vẹn vẹn không đến một mét khoảng cách. Đường cái hai bên nhảy ra mấy cái cầm súng nhân viên, nhắm ngay cải tiến lái xe thương. Sơ Mặc đã điều khiển xe nhanh chóng chân sau, đạn bắn vào trên xe, phát ra bén nhọn thanh âm. Nàng đã minh bạch vừa rồi dự cảm không tốt là cái gì. Thiết bị theo dõi, đối phương nhất định là tại trên xe của mình lắp đặt thiết bị theo dõi, mới có thể nhanh như vậy liền chạy tới, còn có thể xách trước bố trí phá thai khí chắn đường. Mà mình đưa Hứa Thành về nhà, lại chạy đến sở sự vụ, lượn quanh một vòng lớn đường, không duyên cớ lãng phí chạy trốn thời gian. Hiện tại đã biết rõ những này đã quá muộn, Sơ Mặc biết mình lầm vào nguy hiểm cực lớn bên trong, hiện tại không ai có thể đến giúp nàng. Xe lui lại ra một khoảng cách lúc, đằng sau liền đã chung lái qua mấy chiếc xe, đem đường lui triệt để ngăn chặn. Sơ Mặc dứt khoát dừng xe, quay cửa kính xe xuống, vứt ra một cái nho nhỏ lư hương. Lư hương quần quật lấy, vậy mà bình ổn rơi xuống mặt đất, một trận khói đặc từ lô bên trong xuất hiện, trong nháy mắt liền đem đoạn này đường đi bao trùm. Mấy chiếc ép lên tới xe vội vàng dừng lại, đối mặt loại này quỷ dị tình huống, không ai dám tùy tiện đi vào. Nhất là nhìn thấy sương mù bên trong tựa hồ có vài bóng người đang đi lại. Người trên xe đều xuống tới, dẫn đầu là Ô Dở, còn nổi danh gọi ông thừa áo giả kịp thanh niên. Hừ, ngu xuẩn mất khôn. Ô Dở hừ lạnh một tiếng, chủ động hướng về phía trước sương mù đi vào. Ông thừa cho mình đeo lên một cái bức tranh cấp vì sao mặt dây chuyền, có thể tăng cường đối ảo giác sức chống cự. Các ngươi canh giữ ở bên ngoài. Hắn đối còn lại thủ hạ phân phó một câu, sau đó theo sát tại Ô Dở sau lưng, tiến vào sương mù bên trong. Vừa mới đi vào, liền có thể nghe được rất đậm hương đến vị, không khí bên trong còn bay xuống nhàn nhạt màu đen cho tàn. Vương Thừa đưa tay tiếp được một mảnh đen xám, dùng ngón tay ép mở, đặt ở trên mũi nhẹ nhàng vừa nghe. Đây là tiền giấy xám. Ô Dở không để ý tới hắn, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Sương mù bên trong bỗng nhiên vang lên chói tai kèn âm thanh, mười vài bóng người đung đưa đi tới. Vương Thừa chỉ nhìn một chút liền cảm thấy da đầu run lên, con ngươi đột nhiên rụt lại. Cái này mười vài bóng người hất lên màu trắng đầu nhọn đồ tang, đằng sau còn giơ lên một bộ đen kịt quan tài. Có lẽ là dấu ở đấy lòng văn hóa ghen, thấy cảnh này, Vương Thừa liền không nhịn được cảm thấy hoảng sợ, Ô Dở lại không có cảm giác gì, hắn hừ lạnh một tiếng. Trên thân hiện ra một tòa hư ảo thành lũy, chủ động hướng cái này đưa tang đội ngũ nên đón. Chói hai tiếng kèn càng ngày càng vang, thổi đến Vương Thừa choáng váng, dù là trên thân mang theo ngôi sao dây chuyển cũng ngăn không được. Hắn nam hiểu là bất kích, năng lực cũng là cường hóa cận thân chiến đấu, đối tinh thần công kích thật sự là không có cách. Ô Dở lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếng kèn bị thành lũy cách trở bên ngoài. Đưa tang đội đột nhiên tăng tốc, 10 cái đốt giấy để Tang Hiếu Tử chủ động bỏ tới ô giờ, ngoại trừ đồ tang bên ngoài, người phía dưới thể chỉ là một đoàn mơ hồ bóng người. Song Phương nhanh chóng tiếp cận, cái thứ nhất Hiếu Tử đâm vào ô giờ trong pháo đài, toàn bộ đồ tang bị xé rách thành mảnh vỡ, phía dưới mơ hồ bóng người cũng biến mất không thấy gì nữa. Ô giờ thành lũy đi theo lắc lư một chút, để hắn lông mày siết chặt. Vương Thừa chịu đựng choáng váng, muốn đi lên hỗ trợ, đột nhiên cảm thấy toàn bộ thế giới đều tại trời đất quay cuồng, rốt cuộc đứng không vững, hướng xuống khẽ đảo. Ngã xuống đất trong nháy mắt, tầm mắt hóa thành hắc ám, không khí cũng trở nên một ngạt. Vương Thừa vô ý thức giơ tay lên, lại chạm đến băng lãnh lạnh vật liệu gỗ. Quan tài, ta bị giam tại trong quan tài gỗ rồi. Ý nghĩ này để Vương Thừa cực kỳ hoảng sợ, vội vàng dùng tay đập nện lấy quan tài, đồng thời kêu to lên, "Ô Dở tiên sinh, Ô Dở tiên sinh." Từng cái cánh tay bỗng nhiên từ dưới đất rũ ra, gắt gao bắt lấy Vương Thừa tay chân, để hắn có được tăng cường lở vở ba thể chất, thế mà cũng không thể động đậy. Cuối cùng hai cánh tay bóp lấy cổ của hắn, bỗng nhiên dùng sức. Vương Thừa cảm thấy mãnh liệt ngạt thở, ý thức dần dần mơ hồ. "Oeng!" Nặng nghề quan tài bỗng nhiên bị phá ra, hóa thành vô số tiêu tán mảnh vỡ, trùng hoạch tự do Vương Thừa đặt mông quẳng xuống đất, Ô Dở túi đầu nhìn xem, cái này thuộc hạ, cau mày nói, "Quỷ gào gì? Một chút tác dụng đều không có." Vương Thừa đội vàng từ dưới đất bò dậy, nhìn một phía, phát hiện đưa tang đội đã hoàn toàn biến mất. Mà Ô Dở sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển, hiển nhiên nỗ lực giá phải trả cũng không nhỏ. Hắn đứng tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, lại hướng phía sương mù chỗ sâu đi đến, Vương Thừa đội vàng đuổi theo. Sơ Mặc ném ra lư hương về sau, vẫn ngồi trên xe không lúc đích. Cái này lư hương là ra ra sau khi qua đời lưu cho nàng che chở chi vật, cùng hứa thành ngân sắc nguyên thai đồng dạng, bước trên mặt đất liền có thể triệu hoán quái dị. Chỉ là thiếu hụt cũng giống vậy, không thể cách lư hương quá xa, nếu không cũng sẽ bị quái dị công kích, mà lại lư hương 7 ngày mới có thể sử dụng một lần. Đây là dùng để đổ vật bảo mệnh, nhưng Sơ Mặc trong lòng lại không mặn mòn. Bởi vì cái kia gọi Ô Giờ nam nhân, có được tinh thần hệ nguy hiểm năng lực, thành lũy, là cứng cỏi thăng cấp bản, có thể ngăn cách tinh thần công kích, ngay cả lực lượng linh hồn cùng mộng hiểm hệ đều có thể ngăn cản, trừ phi công kích đẳng cấp còn cao hơn hắn. Mà Lư Hương vừa lúc liền là linh thể loại hình quái dị, am hiểu tinh thần công kích, hoàn toàn bị khắc chế. Đây ít nhất là trung cấp điều tra viên nhân vật, thế mà phái tới đối phó nàng cái này tay trói gà không chặt được nữ tử. Tại Sơ Mặc suy tư nên như thế nào thoát thân lúc, chợt phát hiện chúng quanh sương mù bắt đầu biến mất. Một bóng người từ sương mù bên trong nhảy ra, phịch một tiếng rơi vào trước mũi xe bên trên. Vương Thừa ở trên cao nhìn xuống, đối trong xe Sơ Mặc, lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. "Tìm tới ngươi, cô nàng." Sương mù bên ngoài, 10 cái cầm súng nhân viên canh giữ ở bên cạnh xe, nhìn chằm chằm tình huống bên trong. "Ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì?" Một người đối đồng bọn nói. Không cần hắn nhắc nhở, còn lại người cũng đã nghe được động tĩnh đến từ đằng sau. Chói mắt đèn chiếu xa vạch phá hắc ám, một cỗ xe con từ đằng xa chạy nhanh đến, hung hăng đâm vào chắn đường mấy chiếc xe bên trên. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sĩ vô cực độc cười bùng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 87, anh hùng đăng tràng mang theo hương đến vị sương mù dần dần tiêu tán, lộ ra đường đi hình dáng, đèn đường trắng bệnh ánh đèn chiếu bảo. Sơ Mặc bị ánh đèn lung lay một chút con mắt, động tác có chút biến hình, trốn không thoát Vương Thừa đối diện vùng tới năm đấm. Ầm. Nàng bay rất ra ngoài, đâm vào mình cải tiến trên xe, phần lưng đâm đến run lên, một hơi kém chút thở không được. Vương Thừa đuổi theo, nhấc chân một đạp. Sơ Mặc đội vàng hướng bên cạnh lăn một vòng, sau lưng chuyển đến bịch một tiếng vang thật lớn. Có thể ngăn cản đạn cửa xe, thế mà bị Vương Thừa một cước đạp lom xuống dưới. Sơ Mặc lăn ra xa mấy mét, đứng lên hướng về Vương Thừa há miệng vừa quát. Ngọn lửa linh hồn của nàng kịch liệt thiêu đốt, hóa thành vô hình sóng xung kích, trong nháy mắt đâm vào Vương Thừa trên thân. Vương Thừa trên cổ ngôi sao dây chuyền có thể gia tăng đối ảo giác sức chống cự, lại ngăn không được Sơ Mặc linh hồn chấn nhiếp, đầu trong chốc lát trở nên trống không. Sơ Mặc nắm chặt trong tay bảo kiếm, nàng chưa kịp đi lên bổ đao, đứng ở đằng xa Ô Dở liền đưa tay bắn một phát. Ầm. Một phát súng này đánh vào Sơ Mặc dưới chân, ngăn trở nàng trên trước bổ đao động tác. Sơ Mặc nhìn hằm hằm Ô Dở, nếu như không phải ra hỏa này tại một bên quấy nhiễu, nàng làm sao lại bị Vương Thừa đánh cho chật vật như thế. Đối mặt nàng phẫn nộ ánh mắt, Ô Dở đáp lại mỉm cười, "Hùng tiểu thư, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không chịu nói ra người rời xuống sao?" Sơ Mặc nghiến răng nghiến lợi, "Ta nói qua, ta không biết ra còn sống, các ngươi tìm nhầm người." Nàng mới vừa rồi còn nghĩ lừa gạt một chút, nói giả địa danh, kết quả bị nhìn thấu hoang luôn, đành phải ăn ngay nói thật. Ô Giờ mỉm cười nhạt xuống dưới, ngu xuẩn mất khôn, xem ra là chúng ta đối ngươi quá hữu hảo, để ngươi còn ôm lấy may mắn tâm lý. Hắn hướng đã tỉnh táo lại Vương Thừa ra lệnh, đánh gãy chân của nàng. Vương Thừa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, dùng đầu lưỡi liếm môi một cái, thân thể có chút chìm xuống, làm ra bắn gọn tư thế. Vừa rồi kém chút bị đưa tang đội dọa nước tiểu, để hắn thẹn quá hóa giận, đã sớm nghĩ đối hung hăng trả thù một chút. Đem một cái mỹ nữ tứ chi bẻ gãy, nghe nàng cầu xin tha thứ, không có so đây càng đã nghiền sự tình. Vương Thừa dưới chân bỗng nhiên đạp một cái, đem rắn chắc đất xi măng dẫm đến bạo liệt, thân thể mượn lực xông lên, lôi ra một đạo mơ hồ tàn ảnh. Sơ Mặc biến sắc, căn bản thấy không rõ lắm động tác của đối phương. Nàng vô ý thức giơ lên đoạn kiếm, hướng trước một đâm. Vương Thừa đưa tay dùng ngón tay tại trên đoạn kiếm bắn ra, ken một tiếng, Sơ Mặc cảm thấy tay trưởng đau xót, đoạn kiếm rời khỏi tay. Vương Thừa một kích đá ngang quét ra, chính giữa Sơ Mặc phần eo, đưa nàng đá bay ra ngoài. Một cước này hắn đã thu lực, không phải có thể trực tiếp đem eo đá gãy. Sơ Mặc bay ra xa 7-8 mét mới quẳng xuống đất, cảm thấy phần eo chuyển đến kịch liệt đau nhức, nửa người đều muốn mất đi trí giác. Vương Thừa xông lên, nhấc chân nhắm ngay đầu gối của nàng đống nhiên giẫm mạnh. Sơ Mặc đội vàng hai tay trên mặt đất khẽ trống, thân thể lăn lộn ra ngoài. Bành! Vương Thừa một cước này, thế mà đem kiên cố mặt đất xi măng dẫm ra một cái hố to, nếu như bị giẫm bên trong, toàn bộ chân đều muốn cắt thành hai đoạn. Nhìn thấy một màn này, Sơ Mặc cái trán toát ra mồ hôi lạnh, nhưng phần eo đau đớn để nàng động tác chậm chạp, một kích sau khẳng định không cách nào né tránh. Vương Thừa lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đang muốn đuổi theo, chợt nghe bên ngoài chuyển đến ô tô vang minh âm thanh. Sương mù có ngăn cách thanh âm hiệu quả, hiện tại sương mù đã hoàn toàn biến mất, động tĩnh bên ngoài rốt cục chuyển vào đến. Tô Dở cũng quay đầu nhìn ra phía ngoài, một chùm đèn chiếu xa chiếu vào trên mặt hắn, để hắn vô ý thức đưa tay ngăn cản. Oeng! Một chiếc xe cao tốc phi nhanh tiến đến, nhắm ngay hắn đụng tới. Tô Dở biến sắc, hắn thành lũy có thể ngăn cản tinh thần cùng linh hồn công kích, nhưng không ngăn cản được vật lý va chạm. Tại bị xe đụng vào trước đó, Tô Dở không thể không hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, chật vật lăn trên mặt đất vài vòng. Xe vượt qua hắn, nhắm ngay Vương Thừa va chạm quá khứ. Vương Thừa tại chỗ nhảy một cái, thế mà nhảy đến cao 3 mét, xe từ dưới người hắn lao vùn vụt mà qua. Một trận chói hai thắng gấp tiếng vang lên, xe bỗng nhiên ngồi chỗ cuối dừng lại. Vị trí lái bên trên, võ trang đầy đủ Hứa Thành giơ lên súng trường, nhắm ngay còn tại không trung Vương Thừa một phát điểm xạ. Ầm. Vương Thừa tại không trung không chỗ có thể trốn, kiệt lực thay đổi thân thể, bả vai tuôn ra một đoàn huyết hoa, bị viên đạn đánh cho nháo nhẹn. Tăng cường Lv3 thể chất có thể nói là đao chặt không vào, nhưng dù sao vẫn là gốc cắt bọn sinh vật, không thể có thể đỡ nổi đạn. Hắn kêu thảm một tiếng, từ không trung ngã xuống khỏi đến. Hứa Thành đẩy cửa xe ra xuống tới, giơ súng trường đối trên mặt đất Vương Thừa mấy phát liên xạ. Vương Thừa cố nén bả vai kịch liệt đau nhức, phát huy ra cường đại thể chất ưu thế tốc độ, như rắn đồng dạng trên mặt đất tán loạn bắt đầu, tránh né lấy đạn công kích. Nam dưới đất Sơ Mặc nghẹn họng nhìn chân chối, miệng nhỏ dáng dấp thật to, nàng hoàn toàn không nghĩ đến Hứa Thành vậy mà lại xuất hiện ở đây. Liên cùng anh hùng đăng tràng, vừa xuất hiện liền kích thương đem nàng đánh thành như vậy Vương Thừa. Trên mặt đất bị viên đạn đánh ra từng cái hố bom, dù là Hứa Thành đã luyện thành cơ hồ trăm phát trăm bên trong xạ kích trình độ, cũng hơn trên mặt đất di động cao tốc Vương Thừa. Nhìn thấy Hứa Thành súng trường đạn bắn hụt, Vương Thừa hai chân cùng một tay trên mặt đất bỗng nhiên khẽ trống, cả người vậy mà giống nít xanh đồng dạng nhảy dựng lên, giống giận hướng Hứa Thành đánh tới. Hắn không nghĩ tới mình nhất thời chủ quan, thế mà bị cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa đánh nát bà bay, hắn không thể đem Hứa Thành chém thành muôn mảnh. Hứa Thành sắc mặt trầm tĩnh, đem súng trường ném một cái, trở tay móc ra hai tay thường, nhắm ngay Vương Thừa. Còn không nổ súng, khoe mắt liếc qua bỗng nhiên bỏ đến một thân ảnh. Hắn từ bỏ sạc kích, vội vàng đem thân thể hướng xuống co rụt lại. Ầm. Tiếng súng vang lên. Nổ súng không phải Hứa Thành, mà là từ dưới đất bò dậy Ô Dở. Đạn xuyên qua Hứa Thành tóc, đánh vào phía sau hắn trên xe, tóe lên mấy quả đốm lửa nhỏ. Vương Thừa không nghĩ tới Hứa Thành hướng xuống tránh, cả người từ trên đầu của hắn bay qua, đụng đầu vào trên xe, sau đó lại quằn xuống đất, hai mắt đều đang bốc lên kim tinh. Hứa Thành hướng trên mặt đất lăn một vòng, né tránh Ô Dở sạc kích, đồng thời giơ súng phản kích. Ầm, ầm, ầm. Hai người cách mấy chục mét khoảng cách lẫn nhau bắn, đạn bay loạn. Hứa Thành cố ý lăn đến Vương Thừa bên cạnh, muốn mượn nhờ hắn làm con tin, để Ô Dở kiêng kỵ. Ai biết Ô Dở căn bản không có dừng tay dự định, không đem Vương Thừa sinh mệnh để vào mắt. Hứa Thành đành phải lại né tránh, Ô Dở phóng tới đạn phù một tiếng đánh trúng Vương Thừa cái mông, để hắn ngửa đầu phát ra một tiếng kêu đau. Hứa Thành cùng Ô Dở tiếp tục lẫn nhau bắn, hai bên đều là dùng súng cao thủ, ai cũng không có đánh trúng ai, lẫn nhau đạn rất nhanh liền bắn rỗng. Cẩn thận. Sơ Mặc nằm trên mặt đất lớn tiếng nhắc nhở, hắn chủ yếu năng lực là thành lũy, có thể không nhìn tinh thần hệ cùng động nghiệm hệ công kích. Ô Dở lạnh lùng lườm nàng một chút, đem súng lục bỏ qua. Bành. Không thấy Ô Dở ra sao dùng sức, dưới chân hắn mặt đất xi măng bỗng nhiên vỡ vụn. Lực lượng cường đại thôi động hắn cả người hướng trước một bắn, tốc độ thế mà không thể so với Vương Thừa kém bao nhiêu. Hứa Thành cũng bước xuống súng ngắn, móc ra khuyên thai hướng Sơ Mặc ném qua đi. Tiếp lấy, Sơ Mặc đưa tay tiếp được khuyên thai, dùng đất vỗ một cái. Trận trận âm phong đánh tới, toàn thân bọc lấy xương mù Chu Linh Linh lập tức xuất hiện. Nguyên bản nàng là không khác biệt mục tiêu công kích, nhưng nhìn quanh một vòng về sau, cầm khuyên thai Sơ Mặc, trên thân bao phủ thành lũy ố giờ, còn có Hứa Thành cái này để quái dị đều cảm thấy là ma quỷ người đều không chọn. Đành phải hướng cái mông chúng đạn Vương Thừa bay đi, cái này có lẽ liền gọi lấn yếu sợ mạnh đi. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 88, vận mệnh khắc chế Hứa Thành vừa mới ném ra quyền hai, Ô Dở đã bay đến tới trước mặt, một quyền vung hướng Hứa Thành ngực. Hứa Thành không có tránh, đưa tay hất lên, một kích cổ tay chặt nhắm ngay cổ của hắn cắt ngang qua thứ. Hai người đồng thời đánh chung đối phương. Ầm. Ô Dở tại chỗ bất động, Hứa Thành ngược lại là bay ra ngoài, ngã tại vài mét bên ngoài trên mặt đất, ngực đau đến kém chút một hơi thở gấp đi lên. Tiếp xúc năng lực, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức tiếp xúc năng lực, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức tao ngộ năng lượng công kích, bắt đầu phân tích, khởi động phục chế hình thức liên tục 3 cái hệ thống nhắc nhở xuất hiện tại Hứa Thành đầu góc bên trong. Ngoại trừ hấp thu cùng phóng thích bên ngoài, còn ra hiện một cái năng lực mới, chứa đựng. Ý vị này Ô Dở đồng thời có năng lượng hệ 3 cái năng lực, đồng thời hấp thu ít nhất là cấp 2. Không chết. Ô Dở sửng sốt một chút, hắn nghĩ đến tốc chiến tốc thắng, một kích này dùng ra 8 thành chứa đựng tại năng lượng trong cơ thể, thế mà không đem Hứa Thành cho đánh chết. Hắn kịp phản ứng, ngươi cũng có hấp thu năng lực. Hứa Thành từ dưới đất bò dậy, làm mấy cái quyết trương ngược động tác, làm dịu ngược đau đớn. Hắn hấp thu năng lực chỉ hấp thu hết Ô Dở một kích này đại bộ phận năng lượng, còn lại đều là dùng cấp 2 tăng cường thể chất ngạnh kháng xuống tới. Còn tốt Ô Dở nhìn cũng không cường tráng, hẳn không có tăng cường năng lực. Ô Dở chú ý tới Hứa Thành trên mặt mang theo kính mắt, cao mày nói, ngươi cùng kẻ độc thần là quan hệ như thế nào? Hứa Thành sửng sốt một chút, dùng ngón giữa đẩy kính mắt, cười nói, ngươi đoán. Ô Dở ánh mắt lạnh lẽo, lần nữa phóng thích tổn chứa tại năng lượng trong cơ thể, hướng về Hứa Thành xông lại. Hứa Thành trực tiếp một cái nguyền rủa ném qua đi. Ô giờ trên người Thành Lũy hoàn toàn không phản ứng, dưới chân hắn dẫm lên Hứa Thành vừa rồi vứt súng ngắn, cả người thế mà hướng trước trượt chân, trên mặt đất vừa lúc có một khối bén nhọn xi măng khối, chính đối ổ giờ con mắt. Ô giờ có chút ngộng, mình làm sao lại bị trượt chân? Hắn vô ý thức sử dụng ra hấp thu năng lực, đồng thời nhắm mắt lại, mí mắt đâm vào bén nhọn xi măng khối bên trên. Mặc dù va chạm lực lượng bị hấp thu, nhưng toàn bộ đầu đè ép tại xi măng khối bên trên, mí mắt vẫn là bị vạch ra một đạo vết thương máu chảy rầm rề. Hứa Thành đã từ trong ba lô móc ra một chi mới súng ngắn, nhắm ngay ổ giờ đầu liên tục bóc cò. Hắn mỗi lần chiến đấu về sau đều sẽ chuyên môn thu thập đạn cùng súng ống, trong ba lô lấp 7-8 cây súng lục cùng mấy trăm phát đạn. Ổ giờ hấp thu mới cấp 2, mỗi tiếp nhận 3 viên đạn năng lượng thì tương đương với sử dụng một lần hấp thu. Hứa Thành một hơi đánh một đạn, để ổ giờ không thể không liên tục sử dụng 2 lần hấp thu. Hai tay của hắn trên mặt đất khẽ trống, cả người nhảy lên một cái, hướng về Hứa Thành gấu ôm tới, một chiêu này cùng Kha Tiên Sinh quả thực giống nhau như lúc. Hứa Thành chân một điểm, trốn về sau mở gấu ôm, lại một cái nguyền rủa hướng ổ giờ trên thân ném một cái. Ô giờ Thành Lũy có thể ngăn trở tất cả cơ sở tinh thần hệ cùng mộng hiểm hệ cùng linh hồn năng lực, duy chỉ có bị vận mệnh hệ năng lực khắc chế. Hắn bởi vì có Thành Lũy năng lực, mới được phái tới bắt Sơ Mặc, hết lần này tới lần khác lại đụng phải Hứa Thành. Ô giờ dưới chân giẫm lên mấy quả vỏ đạn, cả người lại là hướng trước trượt đi, trên mặt đất một viên dựng thẳng lên tới vỏ đạn, chính đôi hắn một cái khác hoàn hảo mắt. Ô giờ, giờ phút này, coi như kẻ ngu ngốc đến mấy, cũng ý thức được mình liên tục 2 lần ngã sấp xuống là có nguyên nhân. Bất quá lần này hắn đã sớm chuẩn bị, liều mạng xoay mở mặt, vỏ đạn đâm vào hắn trên trán, va chạm năng lượng bị hấp thu. Hứa Thành đã từ trong ba lô lấy ra cuối cùng 2 tay thường, nhắm ngay trên đất ổ giờ chuốt xuống đạn. Không đợi hắn đánh xong, ổ giờ đã giống giận từ dưới đất nhảy dựng lên, hai tay bắt lấy mấy quả rơi xuống đầu đạn, nhắm ngay Hứa Thành dùng sức ném một cái. Hắn đem hấp thu năng lượng toàn bộ phóng xuất ra, mấy quả đầu đạn trong nháy mắt bị ném ra vận tốc cấm thành. Hứa Thành căn bản trốn không thoát, chỉ tới kịp nâng lên hai tay, dùng cải tạo năng lực đem hai tay đổi thành sắt thép. Keng, keng, keng. Mấy quả đầu đạn đánh vào hắn sắt thép hai tay bên trên, bắn ra đốm lửa nhỏ. Cải tạo. Ổ giờ sắc mặt tái nhợt, thở hổn hển. Hắn trước đó đối phó đưa tăng đội, đã tiêu hao không sai biệt lắm 50 điểm lý tính giá trị đằng sau khôi phục 10 điểm, bây giờ bị Hứa Thành ép liên tục sử dụng năng lực, đã rớt xuống 40 điểm tả hữu, thấp hơn nhiều đường ranh giới. Mặc dù có được nguy hiểm năng lực về sau, sử dụng cơ sở năng lực mỗi lần chỉ cần 5 điểm lý tính giá trị, thế nhưng không chịu được hắn dạng này liên tục dùng. Mà Hứa Thành bên này, một cái hấp thu, hai cái nguyên rủa, một cái cải tạo, cũng tiêu hao 40 điểm lý tính giá trị, chỉ còn lại 59 điểm. Năng lực giả ở giữa chiến đấu, nếu như không thể tìm tới ứng đối phương pháp, vậy cũng chỉ có thể không ngừng bức bách đối phương sử dụng năng lực, xem ai lý tính giá trị trước rất xuống ngọn nguồn. Ô giờ mặt ngoài vững như lão cẩu, nhưng lý tính giá trị rất xuống 40 hắn đã có chút hoảng, bình thường lúc này liền nên rút lui. Hắn bộ ý thức nhìn về phía Bông Thừa, có được cấp 3 tăng cường đồng thời có cường đại cận chiến kỹ xảo Bông Thừa, có thể không cần quan tâm lý tính giá trị, tiếp tục chiến đấu. Nhưng liếc nhìn lại, lại phát hiện Bông Thừa đang bị Chu Linh Linh dây dưa, căn bản thoát thân không ra. Ô giờ không nhịn ở trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Hứa Thành chú ý tới Ô giờ ánh mắt chuyển động, lập tức thừa cơ phát động công kích. Hắn từ trong ba lô móc ra đòn đao, nhanh chóng đột tiến đến ổ giờ mặt trước, vung đao một đâm. Không có tăng cường năng lực, ổ giờ căn bản trốn không thoát, chỉ có thể dùng hấp thu chọi cứng lấy Hứa Thành một đao kia, đưa tay đi bắt Hứa Thành. Hứa Thành vọt đến hắn phía cạnh, một đao chọc vào ba sườn của hắn. Ổ giờ huy động cánh tay, lại vồ hụt. Hứa Thành phát huy ra có thể so với tại trò chơi bên trong ra rắn tẩu vị, trái tránh ra tránh, liên tục xuất đao, đao đao chính giữa ổ giờ yếu hại. Ổ giờ bị đùa bỡn đầu góc choáng váng, bình thường hắn cực kỳ xem thường ông thừa loại này sẽ chỉ dùng năm đấm mã phu, nhưng bây giờ thật sự đối đầu lúc mới ý thức tới khó chơi. Hứa Thành mỗi lần công kích đều cho mình hấp thu tích lũy kinh nghiệm, liên tục mười mấy đao hạ xuống, rốt cục vượt qua ổ giờ hấp thu hạn mức cao nhất, lý tính giá trị rất xuống 35. Ổ giờ trong lòng hoảng hốt, mặc dù hắn cố gắng muốn giữ vững tỉnh táo, thế nhưng là lý tính giá trị ngã xuống lại làm cho lý trí của hắn bắt đầu tan rã. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi, mở miệng hô lớn: "Vương Thừa, mau tới cứu ta." Vương Thừa giờ phút này mười phần chật vật, ngoại trừ bả vai bị Hứa Thành một thương đánh nát bên ngoài, trên thân lại thêm mấy cái dấu bàn tay. Nếu không phải trên cổ hắn còn mang theo có thể chống cự tinh thần công kích ngôi sao dây chuyền, sớm đã bị Chu Linh Linh cho bóp chết. Nghe được ổ giờ kêu cứu, Vương Thừa đành phải hất ra Chu Linh Linh, hướng ổ giờ chạy tới. Hứa Thành trực tiếp một cái nguyền rủa hướng Vương Thừa ném qua đi. Đang chạy trốn Vương Thừa một cái đất bằng phẳng, trên mặt đất ngã chó đất xịt, còn tốt hắn thể chất đủ mạnh, va chạm chạm cũng không bị tổn thương. Nhưng hắn cái này một ném, bị bỏ lại Chu Linh Linh bay lên, hướng cổ của hắn vừa bấm. Vương Thừa bị siết đến hai mắt trắng dã, linh hồn chi hỏa nhanh chóng suy yếu. Ổ giờ mặc dù thầm giận tên phế vật này, cũng không cứu không được, Vương Thừa vừa chết, mình cũng tuyệt đối sống không được, đành phải hướng hắn tiến lên. Ổ giờ làm xong ngăn trở chuẩn bị, nhưng Hứa Thành cũng không có ngăn cản hắn. Ô giờ thuận lợi vọt tới Bông Thừa bên người, trên thân hiện ra hư ảo Thành Lũy, nhắm ngay Chu Linh Linh va chạm, mà lý tính giá trị cũng rất xuống 25 điểm. Chu Linh Linh bị Hứa Thành ngược nhiều, đối nguy hiểm dị thường mất cảm, trực tiếp từ bỏ Bông Thừa, biến mất không thấy gì nữa. Ô giờ đứng tại chỗ lung la lung lay, chỉ còn lại 25 điểm lý tính giá trị, để hắn đã nhanh muốn không cách nào suy nghĩ. Vành, vành. Đột nhiên vang lên tiếng động cơ, để Ô giờ sửng sốt một chút. Hắn vô ý thức nhìn lại, phát hiện Hứa Thành chẳng biết lúc nào ngồi lên xe, đạp mạnh chân ga. Tại động cơ tiếng gầm gừ bên trong, cao tốc phi nhanh xe nhắm ngay ổ giờ bỗng nhiên va chạm. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 89, năng lực lẫn nhau khắc chế cấp 2 hấp thu có thể ngăn trở quyền kích đao bổ, có thể ngăn trở đạn, nhưng tuyệt đối ngăn không được xe va chạm. Ô giờ vô ý thức sử dụng 2 lần hấp thu đến hấp thu hết đại bộ phận động năng, còn lại vẫn như cũ đủ để đem hắn đụng bay. Phình một tiếng, ô giờ bay ra ngoài, ngồi tại vị trí lái Hứa Thành dồn sức đánh tay lái, lốp xe từ bông thửa trên đầu gối hung hăng ép qua. A, bông thửa phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ô giờ rơi xuống vài mét bên ngoài, thân thể thống khổ cùng rất xuống 15 điểm lý tính giá trị, để lý trí của hắn đã sụp đổ. Hai tay của hắn gắt gao bóp lấy tóc của mình, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. Mỗi cái người lý trí sụp đổ sau biểu hiện là không giống, Hứa Thành lý trí sụp đổ, để hắn không cách nào khống chế mình hành vi, tràn ngập phá hư muốn, muốn hủy diệt nhìn thấy hết thảy. Mà ô giờ tình huống, liền lâm vào một loại cuồng loạn nội điên, cùng bệnh tâm thần người không khác nhau. Dạng này bỏ mặc không quan tâm, hắn một hồi liền sẽ lý tính giá trị rơi sạch, triệt để biến thành tên điên. Hứa Thành đương nhiên sẽ không cứ như vậy chỉ nhìn, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, là một loại cực kỳ tốt quen thuộc. Hắn đem xe quay đầu trở lại, nhắm ngay trên đất ổ dở cùng ông thừa lần nữa hung hăng nghiền ép lên đi. Vừa đi vừa về mấy lần về sau, trên mặt đất đã bị ép ra 2 đạo vết máu thật sâu. Hứa Thành từ trên xe cầm một khẩu súng, sau đó đẩy cửa xe ra đi xuống. Ông thừa 2 đầu đầu gối đã bị nghiền nát, nằm dạp trên mặt đất thoi thoát, nhìn thấy Hứa Thành tới gần, hắn kiệt lực ngẩng đầu, trong mắt lóe lên cảm giác cực kỳ không cam lòng. Hắn cận chiến thực lực mạnh, ở đây không ai có thể vượt qua hắn, nhưng hết lần này tới lần khác một điểm cơ hội phát huy đều không có. Đánh sơ mặt thời điểm, bị ổ dở yêu cầu không thể giết người, sau đó bị Hứa Thành xuất hiện dùng súng bắn tổn thương, lại bị Chu Linh Linh cái này khắc chế vật lý công kích linh thể dây dưa trả tấn. Từ đầu tới đuôi, hắn đều không có đạt được một lần có thể phát huy thực lực thời cơ, cứ như vậy bị ngược chết rồi, có thể nghĩ có nhiều biệt quất. Ngươi biết chúng ta là ai chăng? Vương thừa cắn răng, khuôn mặt dữ tợn, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Vâng vâng vâng, lai lịch của các ngươi cực kỳ điệu, các ngươi sẽ giết cả nhà của ta, sẽ còn để cho ta chôn cùng, ta hiểu ta đều hiểu. Đối mặt ông thừa uy hiếp, Hứa Thành một điểm sợ hãi cảm xúc cũng không có, thậm chí còn thay hắn nói hết lời. Dù sao mình đã đắc tội kẻ độc thần, đắc tội Triệu gia, hiện tại cũng không kém thêm một cái thứ quỷ gì. Tương lai lại gây một cái, liền có thể góp một vòng mặt trược. Tại ông thừa ánh mắt oán độc bên trong, Hứa Thành một thương đem hắn đầu đánh nổ. Thi thể của hắn hiện ra một điểm huỳnh quang, chui vào đến Hứa Thành trong cơ thể. Điểm này huỳnh quang, đưa tới tăng cường năng lực 150 điểm kinh nghiệm. Hứa Thành tăng cường cấp 2, tích lũy kinh nghiệm tốc độ so cấp 1 lúc trở nên chậm rất nhiều, hiện tại mới 55 điểm, tăng thêm cái này 150 điểm, đã có 205 điểm. Lại có 95 điểm kinh nghiệm liền có thể lên tới cấp 3. Một thương giải quyết ông thừa về sau, hắn đi hướng ổ giờ. Ổ giờ lý tính giá trị rơi sạch, đã triệt để điên rồi, thân thể bị xe nghiền máu thịt bé bét, nằm trên mặt đất còn tại phát ra nói mê giống như thanh âm. Đối mặt Hứa Thành giơ lên họng súng, hắn trắng bệch trên mặt còn hiện ra một vòng nụ cười quỷ dị. Hứa Thành một thương kết liêu hắn, trong lòng có chút đáng tiếc. Ổ giờ thành lũy là nguy hiểm năng lực, so cơ sở năng lực cao hơn một cấp, Hứa Thành vì tiết kiệm lý tính giá trị, không có đối với hắn sử dụng tinh thần công kích, hệ thống tự nhiên cũng nổ không đến nguy hiểm năng lực lông dê. Ô giờ chết về sau, một điểm huỳnh quang từ trong cơ thể hắn nổi lên, chui vào Hứa Thành trong cơ thể, mang đến phóng thích năng lực 80 điểm kinh nghiệm. Hứa Thành phóng thích năng lực, tại kinh lịch vương đẳng, Kha tiên sinh, ô giờ cái này 3 cái địch nhân về sau, đã tích lũy đến hơn 20 điểm kinh nghiệm. Cái này 80 điểm kinh nghiệm tựa như mưa đúng lúc, đem phóng thích năng lực thắp sáng. Phóng thích lở vở một đem hấp thu tại năng lượng trong cơ thể thả ra ngoài, cùng hấp thu phối hợp sử dụng thắp sáng đến một cái năng lực mới, đây coi như là niềm vui ngoài ý muốn. Trải qua đêm nay chiến đấu, Hứa Thành nhận ẩn sinh ra một chút minh ngộ, năng lực mặc dù phức tạp nhiều dạng, nhưng lẫn nhau ở giữa là tồn tại lẫn nhau khắc chế. Giống ô giờ thành lũy liền khắc chế sơ mặc linh hồn năng lực, Chu Linh 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 thể khắc chế bông thừa vật lý công kích. Mà Hứa Thành vận mệnh hệ cũng vừa tốt khắc chế ổ giờ thành lũy. Ai có thể tại chiến đấu bên trong móc ra khắc chế địch nhân năng lực, ai liền có thể đứng ở thế bất bại. Cho nên có năng lực càng nhiều, chiến thắng tỷ lệ lại càng lớn. Tổng kết xong kinh nghiệm, Hứa Thành hướng sơ mặc đi qua, phát hiện nàng một mặt ngơ ngác nhìn chính mình. Thế nào? Hứa Thành đưa tay tại nàng mặt trước lung lay, cười nói, có phải hay không bị ta anh hùng cứu mỹ nhân cảm động, nghĩ muốn lấy thân báo đáp. Sơ mặc lần này không có ác miệng phản bác, mà là chớp chớp mắt to, có chút cả lâm nói, ngươi làm như thế nào? Ở trong mắt nàng, thực lực tương đương tại trung cấp điều tra viên ô giờ, là khó mà chiến thắng. Sự thật cũng xác thực như thế, ô giờ thành lũy có thể miễn dịch tinh thần, ngộng hiểm, linh hồn vô hình công kích, hấp thu có thể miễn dịch vật lý công kích, còn đem có thả ra năng lực phản kích. Bên người còn đi theo bông thừa dạng này một đầu năng lực cận chiến phá trần trung quyền. Cái này đối tổ hợp lại với nhau, trừ phi lấy thực lực cường đại nghiền ép, nếu không căn bản nghĩ không ra sẽ tại sao thua. Cho nên sơ mặc đối mặt bọn hắn lúc mới có thể tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà Hứa Thành vừa đăng tràng liền đả thương bông thừa, ném ra Chu Linh Linh dây dưa hắn, lại nhanh gọn giải quyết ô giờ. Toàn bộ quá trình quá nhanh quá dễ dàng, để sơ mặc căn bản xem không hiểu. Hắn bày ra thực lực cũng không rất mạnh à, làm sao lại có thể đánh ra loại này nghiền ép kết quả? Làm sao làm được? Hứa Thành sờ lên mặt mình, có thể là ta hơi đẹp trai đi. Trên thực tế, ô giờ cũng không yếu, chỉ là ngay từ đầu bị sơ mặc lừa hương hao hết 50 điểm lý tính giá trị, tương đương với ném đi một nửa năng lực bay liên tục. Hiện tại lại bị Hứa Thành nguyền rủa cho khắc chế, mới có thể lộ ra yếu như vậy. Sơ mặc không nghĩ tới chỗ này, chỉ là bị Hứa Thành chiến tích cho rung động. Nàng dứt khoát không nghĩ thêm, đem một mực đúng tại trong tay khuyên thai ném trả lại hắn, hướng trên mặt đất một nằm, thở ra một hơi thật dài. Má ơi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Hứa Thành tiếp được quyền hai, cười nói, nguyên lai ngươi cũng sẽ có sợ hai thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi là cường cân thiết cốt lao phụ nữ, căn bản không biết sợ hai chữ này viết như thế nào. Sơ Mặc lại cực kỳ hiếm thấy không có phản bác, mà là trang một bộ nhu nhược bộ dáng, người ta là tay trói gà không chặt được nữ tử, đương nhiên biết sợ. Hứa Thành thuận miệng nói, trói gà cái nào cần gì khí lực a, động động tay sự tình. Sơ Mặc làm bộ nghe không hiểu, âm thầm lườm hắn một cái. Ngươi đến cùng hơi một tí bầu không khí. Nàng vô ý thức muốn nằm sấp bắt đầu, kết quả trên lưng chuyển đến đau đớn, không khỏi ôi một tiếng. Ngươi eo thụ thương rồi, ta dẫn ngươi đi bệnh viện đi. Hứa Thành đưa tay đem Sơ Mặc dùng ôm công chúa tư thế ôm lên tới. Ngươi đừng thừa cơ chiếm ta tiện nghi a. Sơ Mặc cảnh cáo, nhưng bị hắn dùng tay chạm đến địa phương, lại truyền đến xốp giòn cảm giác từ bên hai, liền giống bị điện giật đồng dạng. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.